Kính chào các bạn. Hôm nay là buổi học cuối năm âm lịch, ngày 14 tây tháng 2 năm 2026. Giờ mình nghe mấy câu hỏi trước ha. Thầy nói mở để tam nhãn là làm sao? Giờ mình nghe đi ha.
Cho nên điển thực ra là có rõ ràng. Vừa phạm không thấy. Cho nên các bạn tu rồi để mở để tam nhãn cho Ngài có thể chiếu rọi hiểu tất cả tâm trạng của chúng ta, mà để cảm động chúng ta. Mỗi một người đều nhận kịp sự cảm động đó. Nhưng mà kỳ thật chưa mở được để tam nhãn mà để thấy hoặc đó sẽ không dẹp cuộc chia liền đó. Nhưng cố gắng tu rồi sẽ có. Ngài luôn luôn từ bi cứu độ chúng ta.
Rồi,
Phải nhớ.
để tam nhãn là con mắt thứ ba đó. Thì bây giờ mình ở dưới người thế gian, mình là người phàm, cho nên thầy nói mình là đuôi điếc đuôi á, là tại mình không thấy những cái chuyện gì ở cõi trên, mình đâu có thấy. Thành ra chờ mình tu, mình khai mở hết rồi nó mở cái để tam nhãn á, giữa trung tâm chân mày á, thì lúc đó mình mới thấy được cái cõi bên kia, cái kêu bằng để tam nhãn hay là con mắt thứ ba. Rồi mình nghe cái thứ nhì ha.
Hơi thở của các bạn là Ngài đã cứu độ cho không phải Phật cứu độ đó. Tại từ bi nó làm gì vậy? Cho nó ăn, nó hát hủi Ngài, nhưng Ngài cũng vẫn cho nó đó mới là đạo. Chỉ có người cha tình thương mới làm. Người cha vắng tình thương không bao giờ làm người đó. Cha đời mà có tình thương, con hát hủi vẫn xa con không? Cha trời mới thấy rõ cha trời còn hơn được cha đời. Thế mà lần lần các bạn phân ra sẽ cảm thấy phải chịu hiếu, phải yêu đấng cha đời, phải thấy sức thương yêu, thương yêu cha chừng nào sung sướng thì thương yêu cha chừng nào thì cái bánh xe tiên qua sẽ chạy nhanh và đứng được hơn.
Con người chúng ta sau này với nhìn thấy dạy họ tới lễ thuyết. Tinh mến là cung mến về nguồn cội. Cái lễ đó quan trọng, nó qua khỏi mọi tai nạn. Nếu còn không biết thực hiện cái lễ, rồi sau này đàn em của mình nó không theo được. Chứ thấy rõ con phải học cái lễ để rửa ráy mọi người, thì tâm con mới được an. Luôn luôn phải đi tâm sinh nghiêm chuộng nghi lễ mà để đậu độ người. Tuy tâm biết pháp nhưng mà nghi lễ nó là đường để giao được người.
Rồi ở đây sao thầy nói cho nó ăn, nó hắt hủi ngài nhưng mà ngài cũng vẫn cho nó ăn, đó mới là đạo. Thì ở đây thầy muốn nói tới cái tình thương của đấng cha trời. Mình có chửi ông trời mình làm gì làm, ông vẫn nuôi mình. Có làm gì bất cứ chuyện gì ông cũng nuôi, ngày nào cũng ban thanh khí đầy đủ, cũng cho vạn vật sinh sống, có cơm ăn, có hơi thở để hở, lo cho mình từng ly từng tí, có làm gì làm cũng lo. Cái đó là cái tình thương của cha trời. Mà ở dưới cha đời á thì phần lớn á, cũng có tình thương. Nhờ có cái tình thương đó thì mới có cái lớp này tới lớp kia, qua cái trường này mà học hỏi chứ. Cha mẹ sanh mình ra mà không có nuôi nấng mình, không có chăm sóc cho mình thì ngày nào mình đâu có dịp mà trưởng thành, mà để tiếp tục cái cuộc hành trình của mình. Thì mình nhìn con thú nó cũng vậy. Mấy con gấu mẹ nó cũng bảo vệ cho con, mấy con gấu con, ai mà tới gần mà nó thấy nguy hiểm là nó tấn công, nó không có sợ đến tánh mạng của nó chỉ bảo vệ con thôi. Cái đó là cái linh tính, cái tình thương mà ông trời ông đã chiết ra trong mọi vạn linh tại quả địa cầu này. Mà nhờ cái tình thương đó thì mới cái định luật quá quá xanh xanh mới tồn tại được. Thành ra chúng ta mới có cơ hội học hỏi và tiến hóa từ kiếp này sang tới kiếp nọ để lần lần tìm đường trở về nguồn cội. Thì đó, cái đó là cái tình thương là quan trọng. Cho nên trước khi mà rời khỏi thượng đế thì cha trời có chiết cho chúng ta ai cũng có tình thương ít nhiều, rồi xuống đây vung bồi hay là bị đánh mất, nhưng mà cái vốn là đã có tình thương. Mà nhờ cái tình thương đó thì cái bánh xe tiến hóa nó mới chạy được. Nếu mà sanh ra mà không có bảo vệ lúc mà con còn trẻ thơ, làm sao nó sống nó trưởng thành được, nó tự lo và nó học hỏi và tiến hóa đây. Cho nên cha trời là trên hết, rồi dưới cha đời cũng có những người cha ở dưới thế gian cũng lo cho con đầy đủ chứ đâu có bỏ. Chỉ những người nào bị mất cái linh tánh, mất cái tình thương thì lúc đó không có biết lo cho con thôi, chứ ai cũng có cái linh tánh nào phải lo cho con, hy sinh cho con. Cái đó là mình ảnh hưởng từ đấng cha lành cho mình cái tình thương. Thì mình tu rồi á thì mình phải hết sức thương yêu cha. Mình chưa có tu thì mình cũng phải thương yêu cha mẹ đời. Cái đó là chữ hiếu. Chữ hiếu là mình phải học, ông trời cho mình học ở dưới trước rồi mới cho mình tiếp tục lên mình học tiếp. Là mình biết tu rồi á, mình phải thương yêu đấng cha trời. Mình thương yêu thầy, ở đây thầy nói cái tâm trạng của thầy nè, càng thương yêu phải biết hết sức thương yêu cha. Tại thầy thương yêu cha lắm, tại thầy hiểu, thầy mở, thầy sáng, thầy thấy thương yêu cha chừng nào sung sướng chừng nấy. Cái đó là cái tâm trạng của thầy á. Mình chưa có biết thương yêu cha nhiều đâu, chỉ có thầy về về tới đó gần đó đó thầy mới thấy thương yêu cha nhiều hơn. Thương yêu cha chừng nào thì cái bánh xe tiến hóa sẽ chạy nhanh và đúng mức hơn đó. Thì nếu mà mình biết thương yêu cha thì mình sẽ tiến hóa nhanh hơn và đúng mức hơn. Cái điển của mình nó càng ngày càng thanh nhẹ, mình hướng về đấng cha lành thì cái điển nó càng ngày càng thanh nhẹ. Thì con đường chúng ta sau này có cái gì phải dạy cho họ là dạy cái lễ trước. Tiên học lễ, hậu học văn, là ở đời này bất cứ trong đời cũng học lễ, mà trong đạo cũng phải học cái lễ trước. Rồi. Nghe cái tiếng à.
Tôi đâu có biết. Tuần kia tôi câu chuyện tôi qua đây, tôi lấy chị Mỹ, lấy tùm lum rồi, thảo rồi, chúng ta ở chúng ta mình ngu. Rốt cuộc mới thấy ngu. Vậy như bây giờ có người ta nhắc nhắc và thấy rõ cái nguyên linh của mình, cho mới thấy cái xác. Nãy giờ không phải thấy cái xác, thấy cái nguyên linh, thấy cái phần hồn. Nguyên linh tròn đầy cũng như là vũ trụ. Và sự biến chế đó là phối hợp của ngũ hành mới cấu trúc thành một cơ thể thiên nhiên này. Và cái tâm hồn chúng ta tại sao không hướng về suy nghĩ? Cô giáo giáo viên không tự chủ. Ta phải nắm lại cái quyền năng sẵn có của chúng ta. Ở đời ta biết tha thứ và thương yêu thì cái đầu óc, cái sự sáng suốt của chúng ta là cái đại nợ. Mà không biết tha thứ và thương yêu thì cái sự tâm tối, cái sự tàn ngập hẳn thù. Tưởng tôi trừng trị người đó là người đó chiến, chính tôi trừng trị người đó, tôi vui mà người đó tiếng màu nào tôi cũng hay.
Đó, thằng kia thầy nói cái chuyện, thằng kia nó nói nó qua đây, tôi lấy Mỹ tùm lum hết, là than trời, nói mình ngu, rốt cuộc rồi mới thấy mình ngu. Ngu là tại vì sao? Tại vì mình có cái phần hồn, có cái nguyên linh á, nguyên linh là cái phần hồn của mình á, mà mình không có trở về với phần hồn của mình chạy theo cái xác ở bên ngoài. Mình lấy người này người nọ cũng là cái xác bên ngoài thôi, mà mình quên cái nguyên linh của mình, quên cái phần hồn của mình. Cái nguyên linh của mình nó tròn đầy như là vũ trụ vậy, là cái điển ở bên trong nó cũng tròn đầy như vũ trụ vậy. Thành ra với sự biến chế đó là phối hợp của ngũ hành mới cấu trúc thành một cái cơ thể siêu nhiên này. Nó nhờ cái sự mình xuống đây, nhờ ngũ hành nó cấu trúc thành mình có cái cơ thể siêu nhiên để cho phần hồn ngự ở trong đó mà tu. Cái đó là cái nguyên linh của mình. Rồi tại sao cái hồn của mình nó không hướng về siêu nhiên mà còn dại dột gì nữa, không trở về làm chủ lấy chính mình? Mình phải nắm lấy cái khả năng sẵn có của chính mình, cái khả năng đó là ông trời đã cho mỗi phần hồn. Thì cái rốt cuộc đó, mình phải tìm lại cái khả năng tha thứ và thương yêu. Thì lúc đó cái đầu óc mình nó mới sáng suốt, mới nảy nở được. Là nhắc đi nhắc lại, chỉ có một cái là phải tha thứ và thương yêu, mà cái đó nó không phải dễ làm. Thì chúng ta phải tu sửa từ 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 mới thực hiện được cái tha thứ và thương yêu. Nghe hai mấy chữ đó nghe quá dễ nhưng mà rất là khó. Mình phải đi từng bước một, từng ly từng tí, dẹp bỏ tự ái, tập nhịn nhục từ từ, từ cái nhỏ đi tới cái lớn, rồi từ từ mới đi tới cái tha thứ. Thấy hoàn cảnh là ân sư, thấy những người đó đến hành hạ mình, chửi rủa mình là thầy của mình đó, khi đó mình thấy được cái đó rồi mình mới tha thứ được, rồi mới đi cái tình thương yêu thật sự, cũng như Thượng Đế thương yêu chúng ta vậy, có chửi gì chửi cũng cho ăn, không có bao giờ mà cho mình bỏ đói mình đâu. À, phần hồn phải biết trở về với siêu nhiên là lo tu trở về cái cõi thanh nhẹ bên trên á.
Muốn đi tới ngày khảo thí thì phải có ngày làm, hàng ngày phải rảnh, phải làm bài, làm vở, phải thực hiện đủ mọi đường lối. Nên ở thế gian này cũng trong một đám đông, nhưng mà có nghe người nói, người này nói, người kia nghe, mà người kia nói thì người nọ không nghe. Nó có câu chuyện đó. Cho nên từ đó chúng ta xét rõ là cái tâm linh con người không phải là tại thế tạo ra được, nhưng mà giờ phút đó sự sáng suốt của người đó nói cảm động lòng người. Cho nên cái việc làm của chúng ta đang ngồi đây và âm thanh chúng ta đàm đạo đây không phải của ta, nhớ đó, nhưng mà của bề trên. Thì chúng ta phải học hỏi nơi bề trên để hòa hợp nơi bề trên, chúng ta có cơ hội để phát triển tâm linh và chứng kiến nhiều việc sắp tới. Mình chỉ có khuyên họ tu mà thôi, và phân tách cũng như tôi nói hồi nãy đó. Khi mà thấy cái này cái kia cái nọ phải hỏi trong tâm mình, bởi vì các bạn không phải là mới tạo ra đây. Như các bạn có nhiều người đã nghìn cả nghìn năm rồi, 500 năm rồi, 700 năm rồi, luân hồi trong cái hành trình tiến hóa. Thì bây giờ các bạn trở lộn lại cái cơ tầng cao hơn bây giờ, thì tới đó những ân chứng đó, thì sự thông minh của các bạn đủ đầy đủ sáng suốt để xét. Nhưng mà trong lúc đó các bạn muốn hiểu sâu hơn nữa, các bạn phải tự đánh câu hỏi trong thâm tâm. Thì khi mà cái câu hỏi đó là luồng điển của các bạn cảm giao với đường điển ở bên trên từng số các bạn sẽ đến tự, thì các bạn sẽ có được cái tin tức tốt và sẽ tiến thẳng tới chỗ đó. Chắc chắn hơn hỏi tôi rồi tôi làm bài cho các bạn, rồi sau này bài đâu, bài vở đâu mà bạn có mà bạn làm. Mình tu cần phải làm bài, mà làm xong bài thì các bạn thấy các bạn đứng hẳn ở nơi chỗ đó rồi. Còn nếu các bạn không chịu làm bài mà nhờ tôi làm bài thì cái đó là tôi đi, chứ đâu có bạn đi được. Thấy chưa? Còn bạn tìm là bạn đi thôi. Cho nên phải giữ nguyên vẹn sự thanh tịnh và sự gì mình đã thấy, và thâm tâm mình cứ vẫn tiềm tới. Mà thầy,
Còn nếu bộc lộ ra thì người khác làm cho mình rồi, mình đâu cần phải làm. Cho nên con người nó có cái bản chất lười biếng ở chỗ đó. Một cái pháp trận này không cho phép vun bồi sự lười biếng, nhưng mà phải vun bồi cái đại dũng để đi tới. Thì bạn phải tiến tới đi. Pháp cứ giữ và đi tới, những câu hỏi cứ hỏi tới trong thâm tâm rồi sẽ có cuộc trả lời rõ ràng. Thì lúc đó các bạn mới thấy vô vi là luôn luôn ở trên đỉnh đầu, không xa các bạn. Nếu các bạn cần tới thì các bạn sẽ có.
Rồi, ở đây thầy nói muốn đi tới ngày khảo thí thì phải có ngày làm hàng ngày rảnh, phải làm bài, làm vở, phải thực hiện đủ mọi đường lối. Thì mình trước sau gì mình xuống đây học, học thì phải có ngày thi, có ngày nào đó mình phải thi, mà trước khi thi á, là phải học. Học làm sao? Là phải làm bài, làm vở, phải thực hiện đủ mọi đường lối. Cái người tu mà làm bài, làm vở là làm sao? Thực hiện mọi đường lối là cái gì? Làm bài, làm vở là những cái gì mà hoàn cảnh ông trời cũng đưa tới cho mình đó, là bài đó. Có bài thì nhức óc, có bài thì nó dễ giải, nhưng mà bài nào cũng phải làm hết, cũng phải giải quyết. Mình phải dùng cái sự sáng suốt của mình, cái sự thanh nhẹ của mình để giải quyết cho cái kết cuộc nó êm đẹp. Mình đã cái đó mình làm bài đúng á thì mình giải nó trở về không. Ra mình không có cái gì mà quan trọng, không có cái gì mà làm cho mình động loạn được hết. Mình trở về không thanh tịnh đó, là mình giải đáp cái bài toán đó xong rồi. Làm bài làm vở là vậy đó. Biết bao nhiêu chuyện nó đến với mình, nhiều cái chuyện trái tai gai mắt, nhiều cái chuyện nghịch cảnh nó đến với mình, nhiều cái chuyện nó khó khăn đến với mình. Nhưng mà mình phải giải làm sao để cái tâm mình trở về cái sự thanh tịnh, thấy mọi sự trên đời là không. Thì lúc đó mình làm bài xong rồi đó, cái tâm mình nó không động nữa, là mình làm bài xong rồi đó, mình trả bài mà mình làm bài xong rồi đó. Rồi phải thực hiện đủ mọi đường lối. Thực hiện đủ mọi đường lối là mình phải làm trong cái vấn đề thực hành của mình đó, đâu phải là chỉ ngồi thiền không. Ngồi thiền là chỉ có mượn cái pháp này là cái phương tiện để cho mình khứ trược lưu thanh, mình bớt cái sự động loạn, để mình có đủ cái sự sáng suốt để mình quyết định lui về thanh tịnh và không hướng ngoại nữa, để mình giải quyết mọi sự nan giải trong cái tiểu thiên địa của mình. Lục căn lục trần nó đề nghị đủ thứ chuyện nghịch lại cái đường lối hướng thiện hướng thanh, thì mình phải quay về mình giải quyết mọi đường lối đó bằng mọi cách. Thấy không? Mình vừa phải tu thiền, vừa phải niệm Phật, vừa phải sửa tánh lập hạnh, rồi phải nghiên cứu những lời thầy giảng để làm cho nó đúng đắn hơn. Nhiều cái đường lối mình phải làm, phải thực hiện từ bi, phải biết làm phước, giúp đỡ người, phục vụ mọi người. Nhiều cái đường lối mình phải làm lắm, trong cái chu trình học hỏi của mình nó đa diện lắm, chứ không phải là một cái không là thiền không là đủ đâu. Thành ra phải thực hiện đủ mọi đường lối mới có cơ hội mà tiến lên. Như thầy nói, ở dưới thế gian này có người nói anh ta nghe mà có người nói không nghe. Thầy nói là có cái câu chuyện đó. Thì mới nói là cái tâm linh á, nó cũng phức tạp lắm. Không phải mà cái gì cũng được. Nhưng mà có những cái sự sắp đặt của bề trên, có những cái duyên trời sắp đặt. Tự nhiên đến giờ phút đó, sự sáng suốt của người đó nói thì cảm động lòng người. Có giờ có giấc, là có giờ có giấc là có trật tự, đúng đúng duyên, đúng trình độ, đúng giờ thì nói cảm động lòng người. Cho nên cái việc làm cũng chúng ta đang ngồi ở đây ấy, là lúc mà đang họp với thầy, cái âm thanh mà đang đàm đạo đây không phải của mình mà của bề trên, cho nên mình phải học hỏi nơi bề trên là chỗ đó. Thầy nói là mình không phải là mới tạo ra đây lần đầu tiên đâu. Nhiều người cả ngàn kiếp rồi, cả mấy trăm năm rồi, luân hồi trong cái hành trình tiến hóa. Mình đã luân hồi nhiều kiếp lắm rồi. Tại một kiếp học đâu có được bao nhiêu, nhất là trình độ thấp càng học ít hơn nữa. Học chút 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 về không có thức tỉnh được bao nhiêu mà cũng không có sửa được bao nhiêu để cho nó tiến lên. Cho nên cả ngàn kiếp mà nhiều khi mình bò bò đi cũng không có đi tới nơi. Thành ra không phải mới kiếp đầu đâu. Thầy nói mình luân hồi mà xương nó chất thành núi. Nghĩa là mỗi lần mình chết đi đó là mình để lại một bộ xương, mà xương đó qua nhiều kiếp đó, nếu mà gom lại hết đó, nó cũng như là cái núi vậy đó, cao lắm. Nghĩa là chứng tỏ là muốn nói là mình luân hồi nhiều kiếp rồi, mình luân hồi nhiều kiếp quá rồi, rồi cũng quên đường về luôn. Kiếp này may mắn gặp được cái pháp, gặp được ông thầy, ông giảng cho, chỉ cho mình con đường phải đi. Nhưng mà bây giờ mình cũng phải tự đi chứ, ông thầy đâu có dắt mình đi được, ông chỉ đường cho mình thôi. Mà mình có hiểu ông chỉ đường nào không? Thì giờ phải nghiên cứu coi ông muốn chỉ mình đường nào, cái nào đúng, cái nào sai, để đừng có diễn dịch sai. Diễn dịch sai rồi nó dẫn mình đi sai là luân hồi nữa, không biết chừng nào mới ngóc đầu lên nổi. Thầy nói đoạn cuối là khi mà đi lên cao rồi muốn hiểu hơn nữa thì phải trụ tâm trên đỉnh đầu, thì bề trên chiếu cho thì sẽ có câu trả lời. Nhưng mà cái đó phải có trình độ thanh nhẹ mới bắt được cái sự thanh nhẹ. Còn mình nặng trược quá, mình phóng lên cái sự nặng trược bên trên sống cái sự thanh nhẹ xuống, mình cũng không bắt được, thành ra cũng không hiểu gì. Thầy nói cái pháp này không cho phép mình vung bồi cái sự lười biếng. Cái lười biếng là nó cũng là cái gốc của con người, sanh ra làm biếng không muốn làm gì, tu cũng làm biếng nữa, có nhiều chuyện phải làm lắm, nhưng làm chút xíu nó đủ rồi. À, vô ngồi thiền chút xíu là đủ rồi, mấy chuyện khác không có làm. Rồi mình tiếp tục nha.
Tại sao còn có sự tranh chấp? Tại sao còn sự mê lầm? Cho nên người sáng suốt nói người mê lầm là ngu muội là vậy. Ngu muội là sao? Có của không biết hưởng, có tâm không biết sử dụng, có tập trí sáng suốt không biết tiến về đó đi khai thác nó. Cho nên khao khát thư thiên đàng và chán ngán điện. Thì tranh chấp với họ mà không quán thông thì tranh chấp không được. Mà muốn trở về thanh nhẹ thì nó bị dính líu rồi, làm sao trở về thanh nhẹ. Cho nên những người tu vô vi khép mình vô tham thiền để tập trung phần điển quang của mình, và nó sẽ gia tăng chấn động lực nhanh hơn để nó hòa với thượng giới, rồi nó mới hiểu cái nguyên năng của bên trên đã và đang làm việc các bạn nhanh nhẹ hơn chúng ta gấp triệu gấp tỷ lần. Mà chính chúng ta mờ ám vài câu nói mà bực bội, đó là tâm tôi của ca nhân. Nên hiểu và nên thấy truy ra nguồn gốc của chúng ta là ở chỗ hoạt động vô cùng và không có bao giờ về trễ, mà lúc nào cũng giàu lòng tha thứ và thương yêu.
Rồi, thầy hỏi mình tại sao còn có sự tranh chấp, tại sao còn sự mê lầm. Cho nên người mà sáng suốt rồi, anh ta nói mình là người mê lầm, là ngu muội là vậy. Ngu muội là sao? Có của mà không biết hưởng, có tâm mà không có biết sử dụng, có phần trí sáng suốt, không biết tiến về đó để khai thác nó cho nó sáng suốt hơn. Cho nên mình là bề trên nhìn xuống thấy mình là ngu muội, tại mình không biết trở về khai thác cái khả năng sẵn có của chính mình, không biết khai thác cái khối óc của mình ra cho mình sáng suốt hơn. À, mình khao khát thiên đàng, mình chán ngán địa ngục, nhưng mà mình không có tìm đường đi tới. Bây giờ mình muốn trở về thì thanh nhẹ, thì bây giờ mình bị dính, bị cột nhiều quá rồi, làm sao trở về sự thanh nhẹ. Cho nên những người tu vô vi khép mình vô ngồi tham thiền, khép mình không đi đâu hết á, ngồi một chỗ á, gom lại ngồi chỗ, gom lại ngồi để làm chi, không hướng ngoại đi ta bà nữa để làm chi, để tập trung cái phần điển quang của mình. Mình đi là nó bị phân tán, mình hướng ngoại là nó phân tán. Cho nên những người tu vô vi mà thức tâm rồi á là khép mình, khép mình là cho mình vô một cái chỗ yên tĩnh thanh thản để mình ngồi mình tham thiền. Có thì giờ mình tham thiền để chi? Để tập trung cái luồng điển lại. Mình phải hiểu là cái luồng điển của mình hàng ngày là nó phân tán dữ lắm. Mình ra ngoài hướng ngoại, tứ quan hướng ngoại ra là cái luồng điển mình nó phóng đi tùm lum á, rước vô không biết bao nhiêu chuyện trong đầu của mình đó. Là cái phần thanh điển của mình nó là tán hết trên à. Mà bây giờ mình muốn cho nó thanh nhẹ thì mình phải ngồi một chỗ, mình mượn cái pháp thiền để gom nó lại, gia tăng cái chấn động lực cho nó nhanh hơn, thì một ngày nào đó nó mới hòa với thượng giới được, chứ không phải là hòa liền nha. Một ngày nào đó nó tập trung đủ nhẹ rồi nó như thầy á, thì lúc đó nó cùng một chấn động lực thanh nhẹ thì nó mới hòa được, chứ hai cái mà khác nhau đâu có hòa được. Rồi nó mới hiểu cái nguyên năng của bề trên đã và đang làm việc cho các bạn nhanh nhẹ hơn chúng ta gấp triệu gấp tỷ lần. Nhưng mà chúng ta mờ ám, chỉ có vài câu nói mà bực bội rồi, nghĩa là mình chậm lắm, cái điểm mình chậm thì nó trượt, nó dễ bực bội lắm. Còn thanh á thì nó nhẹ, nó nhanh. Bực bội đó là sự tâm tối cá nhân, nên hiểu và nên thấy truy ra nguồn gốc của chúng ta là ở chỗ hoạt động vô cùng và không có bao giờ bị bê trễ, mà lúc nào cũng giàu lòng tha thứ và thương yêu. Thầy cũng nhắc tới nữa là cái mục tiêu là cũng phải ra đi tới cái tha thứ và thương yêu, thì lúc đó mới thực hiện từ bi và học từ bi được, thanh nhẹ như vậy thì mới trở về được.
Hưởng được cái nguyên khí của ngọn trời đất thì các bạn có thể vượt qua bất cứ chỗ nào, không có sự ngăn cách nữa. Khi chúng ta đạt được sự ngăn cách rồi, chúng ta mới thấy rằng giá trị của từ bi. Từ bi là sức mạnh. Đại từ bi đang quản lý tất cả, siêu hồi tất cả. Và ở tất cả các nơi, bất cứ chỗ nào cũng có đại từ bi, chứ không phải đi thiệt xa mới tìm ta đại từ bi. Chúng ta biết yêu thương, biết rọ rờ mó, biết lấy cái tay này rờ cái tay kia, cảm thấy dịu dàng, đó là diệu pháp nằm ở trong. Chính Ngài cũng ở trong đó. Chúng ta bị vô lễ, thấp kính, thì bất chấp rồi bị phạt, phạt ở chỗ nào? Không cần biết, tự đắc. Thì ông trời đâu đâu có thấy mà nói ông trời phạt. Ông trời phạt. Phạt ở chỗ nào? Phạt ở chỗ tự đắc. Rồi tự đề ra những cái việc như bằng suy bại tại thế, thì bảo vệ cái việc suy bại đó. Tự giam cái Phật chân thức của mình. Ở tù không hay, nhưng mà bề ngoài nói chung là ta đây ngon lắm, đâu có sợ trời. Giàu quá rồi, bây giờ đất đai nhiều quá, tiền của nhiều quá, trí thức ta tràn đầy, chiến thắng đối phương như không. Nhưng mà kỳ thật thua đối phương rồi. Đành chìm ở dưới đáy biển mà không thấy, không có lối thoát, càng ngày càng kẹt, mà không có phát triển, mà cho mình là hay.
Thì nói bất cứ chỗ nào cũng có đại từ bi. Đại từ bi là thượng đế đó. Khi mà thầy nói có đại từ bi là thượng đế thì chỗ nào cũng có, bất cứ cái góc nào cũng có, bên ngoài cũng có mà bên trong cũng có. À, bên trong sẵn có mà bên ngoài chờ ta. Bên trong sẵn có, bên ngoài chờ ta là ông thượng đế, là ông ở bên trong mình nó cũng có đó rồi. Mà ông Thượng Đế bên ngoài thì cũng đang chờ mình trở về. Cho nên đấng từ bi chỗ nào cũng có hết. Mà mình không thấy, mình không hiểu. Mình cống cao ngạo mạn, mình tự đắc. Mình nói chỗ ông trời đâu, đâu thấy ông trời nào đâu. Tiền này tôi làm là do công sức của tôi chứ ông trời nào cho. Ông trời nào dám phạt tôi đâu. Tôi muốn làm gì tôi làm. Nhưng mà ông trời phạt nó mà nó không hay, nó tự phạt. Tự phạt là tự giam cái phần hồn mình lại, tự giam cái chân thức của mình lại, không có cho nó trở về cái sự thanh nhẹ, là mình đã tự phạt mình rồi.
Cho nên chúng ta tu đây là xây cái điều đó. Nhiều người bạn nghèo không có đọc sách,
Nhưng mà tâm luôn luôn muốn cứu độ, muốn giúp đỡ người khác, đó là người đã được cơ hội tạo hạnh đức cao siêu. Rồi đấy, sửa tâm sửa tánh, ông trời chỉ giao phó nhiệm vụ trọng trách. Chắc không mà khó đâu các bạn. Còn những người mà không biết hưởng cái hạnh đức cao siêu của trời Phật thì chẳng khó mà không đâu các bạn. Đường đi các bạn còn dài hơn tôi còn chút nữa là tắt rồi, cái đèn tôi không bao lâu. Nhưng rồi cái đèn của bạn sẽ tiếp tục để rọi đường, và các bạn sẽ lấy kiến hiển vi phân tích những lời nói của tôi. Lúc đó các bạn mới thấy cái sự vay trả rõ ràng tại thế gian, địa ngục tại thế gian, thiên đàng tại thế gian, tất cả những gì được quy tụ về đây tinh vi nhất, để cho mọi người có cơ hội phân tích tự tu tự đức. Cho nên cảnh đời là bãi trường thi, nó phải có đủ bài học cho các bạn. Các bạn lần lập hạnh sớm thì các bạn sẽ tiến tới sớm, lập hạnh trễ thì các bạn sẽ đi trễ và mà chậm hơn. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có hội đồng chung thiện trong tình bạn đạo thương yêu vô cùng, bước vào Tây Bắc mặt mực vui vẻ. Tâm thức của chúng ta cũng phải giống như hành động của chúng ta mới là quy bảo. Cho nên các bạn khắp các nơi sau sự bàn cãi ôm nhau khóc, ôm nhau xây dựng trong sự thương yêu, tha thứ và quý trọng hạnh hy sinh của mọi cá nhân. Cho nên hôm nay chúng ta lại còn cơ hội ôm ấp nhau, phân tập để tìm hiểu sự sai lầm của chính mọi cá nhân và tự tu tự tiến trở về trong cõi thanh hoa siêu sinh và nguyện lập đại hạnh để tự đạt thành thật. Cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.
Đây thầy nói các bạn lấy kiến hiển vi phân tích những lời nói của tôi. Câu bạn đạo không hiểu là làm sao, tại sao lấy kiến hiển vi mà phân tích những cái lời nói của thầy á, phân tích bằng cái nào? Mà lấy kiến hiển vi là lấy cái gì? Nhưng rồi cái đèn của bạn sẽ tiếp tục để rọi đường, cái đèn là cái sự sáng suốt của mình đó. Thầy nói con người mà không biết hưởng cái hạnh phúc cao siêu của trời Phật đó, thì trong không mà có đó các bạn, mà mình không biết, mình thấy chỗ đó là không, mình không dám ha. Mình ôm cái có, mình không dám bỏ cái có để trở về cái không, để mình hưởng cái hạnh phúc đời đời đó. Thì cái đó mình làm mê lầm á, mình xuống cái dây cái gì mà rờ mó được, mình nắm chắc cái đó, mình nói cái đó là của mình. Mình ráng mình ôm mình giữ, mà mình quên đi cái vốn không của mình. Cái mà mình ôm giữ được đó, ngày nào đó nó sẽ mất. Ngày mà mình mãn khóa là mình tự nhiên mình buông xuôi hai tay, mình trả lại hết cho cái trường học này. Mình không có mang theo được bất cứ cái gì hết, cái xác này cũng phải trả lại luôn, toàn là đồ mượn không à. Nhưng mà mình xuống đây mình mê, mình ôm cái đó, mà mình không có chịu bỏ bớt những cái có hiện tại để mình trở về cái không, là cái sự thanh nhẹ đó. Trở về cái không thanh nhẹ rồi vì cái chỗ đó là mình có đủ hết, nhưng mà mình bị mê lầm á, mình thiếu sáng suốt á, thành ra mình vẫn ôm cái có, thấy không? Mình đường đi thầy nói là không biết cái hưởng cái hạnh phúc cao siêu của trời Phật thì trong không mà có đó. Đường đi của các bạn dài hơn tôi còn một chút nữa là tới rồi, tới chút xíu là tới rồi, không còn bao lâu. Nhưng rồi cái đèn của mình nó phải tiếp tục để rọi đường, là cái sự sáng suốt của mình đó, mình phải vun bồi cái sự sáng suốt của mình để rọi đường cho mình đi. Và các bạn sẽ lấy kiến hiển vi phân tích những lời nói của tôi. Kiến hiển vi ở đây là muốn nói là mình phân tích kỹ, kiến hiển vi là mình phải rọi lớn lên để mình thấy rõ hơn. Còn hôm nay mình muốn phân tích cái lời nói của thầy á, mình phải dùng cái sự sáng suốt, tập trung cái sự sáng suốt nhiều hơn, chiếu rọi vô cái sự sáng suốt nhiều hơn để mình hiểu rõ những cái chi tiết từ lời nói của thầy. Một cuộn băng của thầy nếu mà mình nghe sơ qua nhiều cái chi tiết mình bỏ qua, mình đâu có nắm được, đâu có bắt được, mà cũng chẳng hiểu ông muốn nói gì, mà nhiều khi cũng có thể hiểu sai nữa. Mà bây giờ mình muốn lấy kiến hiển vi là mình phải tập trung cái sự sáng suốt của mình lại để mình thấy rõ từng ly từng tí, phân tách ra từng ly từng tí từ lời nói của là thầy, chứ không phải nghe cùng băng rồi đã hỏi lại gì không biết cái gì hết. Cái này từng mình nghe từng đoạn nhỏ thôi mà mình từng cái lời nói của thầy đó mình phải phân tách nó ra, kêu bằng lấy kiến hiển vi phân tách là vậy, dùng hết cái sự tập trung sáng suốt của mình vô để phân tách từng lời nói, thì lúc đó mình mới thấy hiểu thầy muốn dạy mình cái gì, thấy cái rõ cái sự vay trả rõ rệt từ thế gian, thiên đàng cũng thế gian mà địa ngục cũng ở tại thế gian, là tất cả những gì được quy tụ về đây là tinh vi nhất để cho mọi người có cơ hội phân tách tự tu và tự thức quay đầu trở về. Lại hiện giờ trong kiếp này là mình có đầy đủ hết rồi đó. Bây giờ mình phải lấy kiến hiển vi phân tích lời nói của thầy làm cái chuyện mình đang làm đây nè. Mình đang phân tích từ lời nói của thầy chứ mình đang ngừng ở tại chỗ đó mình phân tích ra, chứ không phải mình nghe cho nó trôi qua lát thôi, cũng có gì đặc biệt. Rồi mình cũng quên, mình không nhớ mà mình cũng không có thức được cái gì. Thành ra mình xuống đây để học mà mình có sẵn bài học rồi thầy giảng mình phải phân tích để mình hiểu sâu hơn. Cũng như sinh viên mà vô trường đại học nghe ông thầy giảng là một chuyện, rồi sau đó còn thì giờ rảnh thì phải vô thư viện để tìm tìm tòi thêm, học hỏi thêm, chứ đâu có phải bao nhiêu đó là đủ. Cho nên cảnh đời là bãi trường thi, nó phải có đủ bài học cho các bạn. Các bạn lập hạnh sớm thì các bạn sẽ đi tới sớm, mà lập hạnh trễ thì các bạn sẽ đi trễ và mê chấp hơn. Đó, con đường đó, nó đi, nó dài hay ngắn là cũng tùy mình. Nếu mà mình chịu khó, mình tu đàng hoàng, lập hạnh, sửa tâm, sửa tánh, có những cái hạnh đức tốt thì mình sẽ tiến nhanh hơn. Còn nếu mình bê trễ thôi, tà tà, cần thì hướng về đạo chút, không có thì hướng về đời. Thành ra mình kéo dài cái cuộc hành trình của mình tại thế gian này từ nhiều thêm nhiều kiếp nữa, mình không có cơ hội thức tâm mà tiến lên cái chỗ thanh nhẹ nữa. Uổng một kiếp người ông trời nuôi cho mình ăn từ hồi lúc nhỏ tới bây giờ tốn hao biết bao nhiêu, mà bây giờ mình đi ra trường mình mãn khóa rồi mình không có được cái gì hết á, uổng lắm á. Người nhiều người giữ của đó là không có của xài, mà người biết cái không á, là người đã xài không hết.
Nhưng mà thưa thầy, sao con có một cái cảm giác thế thì chính là chỗ không nó một có nhiều lắm chứ, chứ đâu phải không
đó, không
có nhiều lắm chứ,
xài không hết. Cho nên nhiều người giữ của đó là không có của xài, mà người biết cái không đó người đã xài không hết. À, người biết được cái không đó người đó mới xài không hết.
Còn thưa thầy, có một cái trường hợp như thế này nữa thì nó cũng hơi làm cho cái sự mà công phu hiện nay thì còn có một cái problem nó như thế này, xin thầy giải dùm. Đó là càng cố gắng tu hành càng thấy mình sai quá đi, và thấy nó lâu lắm, rất khó vô cùng.
Đó là
Thưa
mình
thầy,
càng, đó là đi tới chỗ minh tâm kiến tánh đó anh. Khi mà anh thấy anh lâu quá là tánh anh nóng rồi đó. Anh thấy cái tánh nóng của anh rồi anh mới ngự trị trên cái tánh nóng anh làm việc. Anh sử dụng cái sân đúng mức, rồi hướng thượng quá giải, thì cái đó nó không có cảm lâu nữa. Thấy không? Mà cái anh còn dồi dào mà anh cho nó là lâu, sự tri kiến của anh bị giới hạn. Mà anh hướng thượng quá giải thì sự tri kiến anh không giới hạn nữa. Thấy không? Rồi anh sẽ dọn ra cho nó sạch sẽ hơn. Anh sẽ tự thanh lọc và đổi tánh. Lúc đó là minh tâm chuyên tánh rồi, chuyên Phật tánh rồi. Thấy không? Nhưng mà phải hành trì tới đó. Thấy không? Đó là cơ hội tới với mình. Và mình thấy mình lâu, mình thấy mình chậm, đó là mình đã ngộ, mình thấy tánh mình rồi. Rồi càng đi sâu vô một chút là giải luôn. Thấy không? Nó mới đi tới thành. Tướng do tâm phát mà hiểu rõ và đổi thì cái tướng nó phải đổi. Thì trong cái không đó nó sẽ có nhiều hơn. À, chỗ đó khỏi sợ mất.
của cải của trời Phật nhiều lắm, xài không hết, tôi nói thiệt cho biết, xài không hết. Khi mà mình hiểu được Thượng Đế giúp an bài mình 24/24 là mình là người có của rồi đó, mà còn chưa hiểu cái đó là con người còn nghèo nàn, mà hiểu được cái đó là người có của.
Nhưng cái đoạn này cái chút xíu mà thầy giảng nhiều cái chuyện hay. Thầy nói cái người ôm của là không có của mà xài, mà người biết cái không là xài không hết. Là tại sao? Là cái người ôm của là cái người chỉ thấy cái của ở thế gian, cái của trước mắt thôi, ôm cái của đó thì ngày nào chết thì cái đó cũng nó tiêu tan luôn chứ đâu còn nữa, đâu có của đâu mà xài. Mình về bên trên rồi qua cõi kia đâu có của đâu mà xài, trả lại hết rồi, đồ mượn đồ giả đâu phải đồ của mình. Còn cái người mà biết được cái không á, người ta buông bỏ hết cái chuyện tạm để người ta được nhẹ, nhẹ mới về không, mà về không đó cái của cải trên đó xài không có hết, của trời Phật xài không hết. Mà muốn hưởng được cái của trời Phật á thì phải buông bỏ cái của giả này để mình nhẹ, mình trở về cái cõi thanh nhẹ bên trên, mình mới có của xài không hết. Không phải là chuyện ở dưới thế gian, ở thế gian thì thấy là mình không còn gì nữa, hết rồi, không có gì, nhưng mà cái tâm mình thanh nhẹ, mình trở về không giới được á thì mình mới hưởng được cái của đời đời mà xài không bao giờ hết. Còn cái của thế gian thấy đó đó, nhưng mà mất đó, thấy đó mất đó, mình mà ngã răng ra rồi đó, thì cái của đó là cũng không còn nữa, không có của về bên, qua cõi bên kia không có của mà xài. Rồi ở đây anh Bằng Đạo nói càng công phu thì anh có cái problem là có một cái vấn đề xin thầy giải dùm. Càng cố gắng tu hành càng thấy mình sai quá đi, và thấy nó lâu lắm, thấy khó vô cùng, không biết chừng nào mình mới đi về tới nơi. Thấy không? Mình nhìn mà mình hiểu rõ rồi đó, mình chưa hiểu thì mình tưởng anh vô tu cái này chừng xét lúc mà kiếp này xong là mình đi về về nguồn cội, phần lớn là nghĩ vậy hết trơn. Mình ít nhất cũng lên cõi tiên cõi Phật chứ không có còn mà luân hồi nữa, ai cũng nghĩ vậy hết á. Tại vì mình không hiểu, con đường đi nó dài lắm, mà nó đòi hỏi cái sự dày công lắm, chứ không phải là đơn giản đâu. Thầy nói hết cho mình nghe vậy thôi, nhưng mà thầy vẫn thường nói mà một kỳ công mà phải dày công, một kỳ công là khó lắm, dày công là phải nhiều lắm, nhiều kiếp nhiều năm, nhiều nhiều kiếp tu hành lắm nó mới đi lên cái cõi, mới đạt được cái cõi nhẹ được, chứ không có cái gì mà dễ dàng. Nếu mà dễ quá đâu có cái gì gọi là tu. Nếu gì chỉ cần đăng ký thôi, tôi là người tu vô vi, tới nào tôi cũng đút mấy ngón tay vô, tôi soi hồn, tôi hít thở vài cái rồi tôi nhắm mắt tôi ngủ vậy á, là tôi là người vô vi. Ai chấm cho mình là người vô vi? Mình đâu có đạt tới cái trình độ điển quang thanh nhẹ đâu mà mình nói là mình người vô vi, mà tự gạt nhiều lắm. Thành ra không có đơn giản như mình tưởng đâu, cái đường đi nó dài lắm. Thành ra anh bạn này nó càng tu thì thấy khó quá, khó vô cùng, thì thấy mình sai quá, mình còn nặng trĩu quá, làm sao mình về cái cõi thanh nhẹ được. Anh nói muốn về cõi tiên Phật, muốn tha thứ hơn yêu, mà mình làm cái gì cũng không được hết, không có cái gì mà bên trên dạy mình mà mình làm được hết. Thấy nó khó quá, đường đi nó sai nhiều quá, mà lâu quá, không biết chừng nào kiếp nào nó mới về. Chán, đâm ra chán nản. Nhưng mà thầy chỉ cho mình một cái cách để cho mình thấy cái tánh của mình. Đó, thầy nói là đi tới cái chỗ minh tâm kiến tánh. Mình thấy cái tánh mình là tánh gì? Tánh đó ai cũng có, là cái tánh nóng. Ai cũng có, ít nhiều cũng có cái tánh nóng. Tánh nóng đó mình thấy bằng cách nào? Khi mà mình thấy cái gì mà lâu á, mình nói sao lâu quá, đó là nó thể hiện cái tánh nóng của mình. Mình thấy mình không có tánh gì để sửa, nhưng có, ai cũng có tánh nóng, mà mình sửa được cái tánh nóng mà cho nó nguội rồi đó, ở dưới thế gian mà cho nó lặng rồi đó, thì lúc đó mình sẽ sáng suốt hơn. Biển cho lặng, minh châu mới phát. biển cho lặng, lúc đó cái sự sáng suốt nó mới phát ra, cái Mô Ni Châu nó mới phát ra. Thì bây giờ mình muốn vậy á, thì mình thấy được cái tánh nóng mình phải sửa. Mình thấy gì lâu á, cái gì mà ở thế gian mà bắt mình chờ á, mình thấy sao lâu quá, ngày này sang ngày nọ, tháng này sang tháng nọ cũng chưa tới nữa, trong lòng nó cũng xôn xao, nó nói sao lâu quá, không biết chừng nào ông trời ông mới cho tới. Mình biết là mình không có làm gì được, mình biết là mình phải chờ, mình biết là mình phải chấp nhận, mình biết là mình phải nhịn nhục, nhưng mà ở trong này nó vẫn nói lâu quá. Đó là mình thấy được cái tánh nóng của mình, đó là minh tâm kiến tánh này, nói cho đó là nói thấp xuống chút là minh tâm kiến tánh, mình thấy được cái tánh của mình rồi đó em. Lúc đó mình thấy lâu á, mình không có để ý, nhưng mà thầy chỉ cái này á, cái gì bây giờ trước cái hoàn cảnh nào mà mình thấy cảm thấy nó lâu á là biết cái nóng tánh của mình nó còn, thì lo mình sửa nó đi. Cái đó ai cũng có, không ít thì nhiều, thì đó là một cách để cho mình thấy cái tánh của mình đó. Rồi mình sửa đi, mình sử dụng cái sân nó đúng mức, là cái sự lúc nào cũng muốn đạt, muốn muốn nhanh, thì mình ráng mình tu nhiều hơn. Nhờ cái sự ham đi tới nhanh thì mình ráng hành nhiều hơn, thay vì mình làm biếng thì mình sử dụng cái sân của mình đúng lúc đúng mức, rồi mình hướng thượng quá giải thì mình không còn cảm thấy lâu nữa. Mà mình cho nó là đâu á, là cái sự tri kiến, là cái sự hiểu biết của mình nó bị giới hạn. Mà mình hướng thượng quá giải thì cái sự tri kiến của mình không giới hạn nữa, sự hiểu biết của mình đó, chữ thấy và chữ hiểu của mình đó, chữ biết của mình không có giới hạn nữa. Rồi mình dọn ra cho nó sạch sẽ tự thanh lọc và đổi tánh, từ cái tánh nóng trở nên cái tánh hiền nguội đầm, thì lúc đó là minh tâm kiến tánh rồi. Mà minh tâm kiến tánh là gì, là kêu là Phật tánh, là thành Phật. Khi mà mình thấy được cái tánh mình sửa được á thì thành Phật. Ở đây thầy chỉ mình cái này tôi rất là thích, là mình thấy lâu mà mình không thấy cái tánh của mình, mà bây giờ mình thấy, mà mỗi lần ở trong này nó nói lâu á là mình biết còn nóng tánh chưa có giải xong, thành ra phải tiếp tục giải cho nó không thấy lâu nữa. Hết nóng á là con người nó sẽ sáng suốt nhiều hơn nữa. Thành ra cái đoạn này rất là hay. Lúc đó mình sáng rồi đó, mình ngộ rồi đó. Mình thấy mình chậm, đó là mình đã ngộ. Mình thấy được tánh mình rồi, cái tánh nóng của mình. Mình ngộ, mình thấy được cái tánh nóng, thức tỉnh rồi đó. Mình thấy mình chậm, mình thấy mình sao lâu quá, đó là thấy được cái tánh nóng của mình. Rồi nó mới đi tới vô cùng. Tướng do tâm phát, mà hiểu rõ cái đó rồi thì tướng nó phải đổi. Khi mà mình đổi được cái tánh nóng ở trong á, thì cái tướng mình nó cũng phải đổi. Thì mình đi trở về cái không đó, mình sẽ có nhiều hơn. Cái có hiện tại nó là giới hạn, mà mình chịu khó bỏ cái tạm này, mình trở về cái không thật á, thì cái chỗ đó là xài không hết, không có sợ mất, không ăn cướp, mà để đầy đường nó xài không hết, không biết khi nào mà xài mới hết được. Thì khi mà mình hiểu được Thượng Đế đã giúp an bài 24 trên 24 là mình người có của rồi đó. Thấy không? Tại sao nói là khi mà mình hiểu được Thượng Đế giúp mình an bài đầy đủ hết 24 trên 24 là mình người có của, thì mình hiểu vậy là mình đâu có còn tham nữa. Mình hiểu trước là cái Thượng Đế của ông trời cho mình ở trên là nhiều lắm, mình đâu có tham của thế gian nữa. Thấy không? Là mình người có của rồi đó, mình bắt đầu hướng về cái cõi thanh nhẹ rồi. Cái người mà biết Thượng Đế đã lo an bài cho mình 24 trên 24, người đó đâu có lo, đâu có ham, đâu có muốn thêm nhiều cái tâm nhẹ. Tâm nhẹ thì nó được trở về bên trên, thì cái đó mình trở về bên trên thì cái của trên trời mình xài đâu có hết. Thành ra cái người mà hiểu được cái câu đó là người đó thanh nhẹ lắm. Và cái người thanh nhẹ là cái người có của, họ trở về đó là họ đầy đủ, không có thiếu gì hết đó. Chỉ có sợ mình nặng trược, mình không về đó hưởng thôi. Còn chưa hiểu được cái đó, con người vẫn là còn nghèo nàn, lúc nào cũng thiếu thốn. chết rồi cũng không có chỗ nào mà xài nữa, không có cái gì để xài được ở cõi nặng trược mà hiểu được cái đó là người có của là nhờ cái sự thanh nhẹ đó, mình chết mình về sự thanh nhẹ của trời, xài không có hết, không có chỗ đó, không có ăn cướp băng trộm, không có bị sập đất, không có bị chê nhà.
Chắc là phải giải tỏa gần hết tất cả những cái cổ tục lưu đằng nữa đi thì mới đi
vào được. Bởi vì những cái cổ tục đó nó cũng cũng ở trong cái nguyên lý của thượng đế mà thôi, nhưng mà mình thiếu thanh thản rồi mình cho cái cổ tục đó là suy đồi, chứ sự thật cái cổ tục đó là dẫn giải tới hiến nghĩa. Anh học cái gì cũng ở trong hiến nghĩa không, mà con người biết hiến nghĩa là biết thượng đế, con người biết hiếu nghĩa là biết tình thương và đạo đức, sẽ tự giải tỏa tất cả những sự phức tạp của nội tâm. Từ xưa đến nay thì dạy chúng sanh ở thế gian, trong trường học, trong này kia kia nọ, cũng ở trong hiếu nghĩa thôi. Dạy anh làm bài toán, anh phải trả, phải trả trở lại zero zero mới là đúng. Anh thấy không? Có vay là phải có trả. Học trong trường có vay có trả, anh muốn thử toán thì anh phải trở lại zero, trở lại cái nguyên số của nó. Thì bây giờ mình muốn thành đạo, mình phải có cái ý niệm trở về nguồn cội. Thì nó cũng vậy đó, tại vì người ta được mà người ta không biết sử dụng mà thôi. Nếu anh thanh nhẹ thì anh sử dụng trong một bài toán cũng là cái chuyện tu.
Nào, thì cái bạn đạo này nói là mình phải giải tỏa hết những cái cổ tục lưu đày thì nó mới đi tới được. Thì cái đó, cái ý nghĩa đó thầy nói là nó không có đúng, tại vì những cái cổ tục, những cái xưa tục lệ xa xưa đó, nó cũng đi trong cái nguyên ý của Thượng Đế mà thôi, nhưng mà mình thiếu thanh thản, mình không có được cái sự nhẹ nhàng đó, mình cho cái những cái cổ tục đó là suy đồi, là nó đưa mình đi xuống, chứ sự thật cái cổ tục đó là nó dẫn giải mình đi tới hiếu nghĩa. Cái đó là quan trọng. Học cái gì ở thế gian cũng học trong hiếu nghĩa hết. Cho con người mà biết hiếu nghĩa là con người biết Thượng Đế. Con người biết hiếu nghĩa là biết tình thương và đạo đức, là sẽ giải tỏa tất cả những sự phức tạp của nội tâm. Đó, thành ra mình là người tu, mình là càng quý trọng cái hiếu nghĩa hơn. Biết quý trọng hiếu nghĩa là biết quý trọng Thượng Đế, em biết quý trọng tình thương và đạo đức. Thì cái gì, những cái gì phức tạp nó đến với mình, trong nội tâm mình cũng giải tỏa được hết. Đó là cái đó, chứ không phải cái cổ tục là không có tốt, nhưng mà tại vì mình không có thanh thản nhẹ nhàng, mình không hiểu đó thôi. Thì nói từ xưa tới giờ trong trường người cũng dạy cho mình hiếu nghĩa, mà khi mà mình làm bài toán là mình muốn kiểm coi nó đúng không, mình phải coi coi nó trở về không không. Trở về không là đúng, còn nó chưa về không là cái bài toán mình nó sai rồi. Thì mình người tu, mình muốn thành đạo, mình phải có gieo cái ý niệm trong đầu đó, một ngày nào đó mình sẽ trở về nguồn cội, mình đang trên đường tìm đường trở về nguồn cội, chứ không phải là mình về tới liền, nhưng mà mình đang tìm đường để về. Mà muốn tìm đường thì phải nghiên cứu để cho đừng có đi lạc đường. Thầy nói đi đâu cũng phải đối đầu với thiên cơ làm sao?
Thấy chưa?
Thưa thầy,
còn những người ra đây mà ràng buộc bởi vật chất, thấy ở cảnh sung sướng, không khí dễ thở, nhưng mà vì tiền, vì của, vì địa vị thì cũng dìm nó xuống.
Khó tu người.
Khó tu hờ.
Khó tu người. Chứ tôi đâu, đâu có thể nói là trong cái cảnh sung sướng này.
Cho nên đi đâu cũng phải đối đầu với thiên cơ. Nhớ câu đó. Đi đâu cũng phải đối đầu với thiên cơ. Không nên tôi chạy ra đây rồi khỏi đâu. Ăn thua cái tâm tôi. Hiểu tôi không? Tâm tôi ý thức rõ không? Tự xét lấy tôi và tự giải lấy tôi không? Còn nếu mà tâm tôi không biết và ý lại là tôi cứ bị như những người kia. Còn khổ hơn nữa. Nha.
Rồi, tại sao thầy nói là đi đâu cũng phải đối đầu với thiên cơ? Mà thiên cơ là cái gì? Thiên cơ là cái bộ máy của ông trời. Bộ máy của ông trời là cái gì? là những cái hoàn cảnh để giáo dục cho con người tự thức và tiến hóa, tự sửa và tiến hóa. Thì bây giờ mình từ cái cảnh khổ chạy ra xứ ngoài được đầy đủ điều kiện hơn mà cái tâm không tu thì cái bộ máy của ông trời cũng đâu có cho mình yên đâu, mình cũng bị ràng buộc, mình cũng phải bị giam hãm không. Thành ra mình đi đâu mình cũng phải đối đầu với thiên cơ. Mình ở dưới thế gian này á, mình xuống đây để học hỏi và tiến hóa, mình chạy đâu khỏi ông trời, mình chạy chỗ nào mà mình trốn khỏi phải học, khỏi phải tiến hóa. Bây giờ mình đi cho mình vô cái hoàn cảnh nào mình cũng phải trả bài, mình cũng phải làm bài, mình cũng phải trả bài. Như nãy thầy nói phải làm bài, phải trả bài cho nó thông suốt thanh nhẹ, chứ mình đâu có chạy khỏi. Ông trời cũng bắt mình đối đầu với lại những cái hoàn cảnh hiện tại, những cái bài học hiện tại mà ông trời ra đó, mình đâu có chạy chối được, em phải đối đầu. Đi đâu cũng gặp à, cũng là sanh khắc đủ thứ ở thế gian để cho mình học trong đó, những cái bài khó khăn để mình giải. Mỗi cái xứ mình thấy nó có cái điều kiện tốt nhưng mà nó cũng có những cái khó khăn của nó, bởi vậy cho nên nó mới có bài. Mặc dù gì vật chất có thể là dễ dãi hơn nhưng mà nói về cái phần tâm linh thì cũng có những bài học phải giải quyết, cũng có những cái khó khăn để giải quyết, chứ đâu phải là mấy người ở bên đây là yên hơn mấy người ở chỗ mà thiếu thốn hơn đâu. Cũng về tâm linh là mọi người phải tự học theo cái trình độ sẵn có của mình, đi đâu cũng phải học, đi đâu cũng phải đối đầu với thiên cơ, đối đầu với bộ máy của ông trời. Định luật nhân quả vay trả đều có đầy đủ hết, không có chỗ nào không có, làm sao mình chạy đâu, trốn ở đâu. Không chịu ý thức và sửa lấy mình không bao giờ có sự may mắn, sửa mình tu mới ổn định được. Là sao?
Cái sự công bằng để dẫn dắt phần hồn là sự công bằng. Chỉ mình ý thức sửa mình đó là may mắn. Còn người không chịu ý thức và sửa lấy mình không bao giờ có sự may mắn. Thượng đế còn phải tu, Phật còn phải tu, tiên còn phải tu. Thấy chưa? Những vị đó thua mình sao? Nhưng mà Ngài còn không lo cho Ngài. Tại sao chúng ta không biết lo cho chúng ta? Thì chúng ta muốn mong Ngài lấy sự thông minh lợi dụng đấng trọn lành kêu Ngài làm việc cho ta sao được. Thì tội chúng ta sẽ gia bội hơn. Thấy không? Cho nên phải hiểu cái đó. Thì sửa mình tu và ổn định.
Đó, sự công bằng của Thượng Đế để dẫn dắt phần hồn là trong cái sự công bằng. Mình chịu sửa mình thì mình mới tiến hóa, còn mình không sửa mình là mình không có tiến hóa. Mình ý thức sửa mình đó là cái may mắn cho mình. Cái con người không chịu ý thức và sửa lấy mình không bao giờ có sự may mắn. May mắn là do đâu? Sửa mình thì mình đi đâu? Khi mà mình cái luồng điển của mình nặng trược mà mình sửa cho nó thanh nhẹ thì nó trở về với cái giới thanh nhẹ rồi. Cái chỗ đó là đương nhiên là nó an nhàn hơn là cái chỗ mà động ở dưới thế gian. Khi mà cái từng điển mình hạ tầng công tác nó động loạn ở dưới là dễ gặp nạn, không có may mắn, dễ gặp nạn. Còn có người thanh nhẹ là nó lên cõi thanh nhẹ tự nhiên nó thoát được cái nạn, thì những cái sự may mắn nó sẽ đến ở cái chỗ mà sáng suốt rồi, không phải ở chỗ tâm tối động loạn nữa. Thành ra có người chịu tu á, là tự nhiên nó sẽ có may mắn nhiều hơn. May mắn là nó không có gặp nạn nữa, và nó gặp những cái chuyện duyên may giúp cho nó tu càng ngày càng thanh nhẹ hơn. Mọi sự gì khó khăn ở đời nó cũng giảm bớt. Đó là bởi vì cái người mà tu á, rồi nửa chừng bỏ ra đời trở lại là khổ lắm, nhồi chết luôn á. Tất cả những cái gì ở đó mình thoát được mà bây giờ mình trở lại cái vị trí cũ là nó sẽ ụp vô là mình thấy khó thở lắm. Mà người tu chịu tu trở lại, mình giải bỏ bớt những cái phiền phiền ưu của mình á, thì tự nhiên cái tâm hồn nó nhẹ, thì nhẹ nó hòa với cái nhẹ thì nó may mắn hơn. Thanh nó hòa với thanh mà trượt thì nó hút trượt là tai nạn tới. Chịu sửa mình tu mới ổn định, chứ mình không có thể dùng trí thông minh lợi dụng đấng trong lành. Thầy nói Thượng Đế còn phải tu, Phật còn phải tu. Thấy không? Còn mình bây giờ mình muốn khôn hơn, mình cầu xin để bề trên làm cho mình, là mình quá khôn đi, tính lấy cái sự thông minh nhỏ hẹp của mình mà mình lợi dụng đấng trọn lành đó, đấng trọn lành đó, tu đắc rồi giờ trở lại cứu con đi, con khỏi làm gì hết. Cái chuyện đó không có. Cứu mình là phải cho mình thức tâm để mình sửa, mình tu, cho mình những bài học, cho mình những khảo đảo để mình thấy là con đường đó là không phải con đường, không phải là cái hướng đi của mình, để cho mình quay đầu. Cái đó là cứu mình đó. Mà mình không chịu quay đầu, mình đăm đăm đi theo con đường đó là mình tự sát.
Kính thưa Thầy, tu thiền tại sao có trường hợp ngoại xâm? Làm sao biết mình bị ngoại xâm hay không và làm sao tránh?
Ngoại xâm nó nhiều lý do, nhiều yếu tố. Ăn uống ô trợ làm mất quân bình, cơ tạng của chúng ta. Bố ruột là gốc gác để cung ứng điện năng cho cơ tạng. Nhưng mà bộ ruột bị ô trợ ăn uống mất trật tự thì cơ tạng chúng ta yếu hơn, màu sắc không có rực rỡ. Những người tu họ ăn trật tự, âm ram như là như. Người ta còn đúng, người ta theo giờ giấc, giờ nào âm, giờ nào dương, người ta ăn khỏe mạnh, sắc trật tự. Cho nên anh Phong Minh Đức có dịch cuốn sách về thực phẩm hoa đà chỉ định cho người ăn để trị bệnh. Cuốn đó tôi không kỳ này không có đem, kỳ sau sẽ cho in và phổ biến cho bạn đạo. Rất đơn giản, món ăn của mình thôi, để làm cho điều hòa cơ thể và khỏe mạnh, trị được nhiều bệnh nan y.
Ở đây có câu hỏi về tà xâm. Thì thầy nói tà xâm nó có nhiều lý do lắm, nhưng mà ở đây thầy chỉ có khai thác một cái lý do là cái vấn đề ăn uống là nó cũng có thể dễ bị tà xâm. Mình ăn cái những cái đồ mà nó không đúng âm dương, không có đúng giờ giấc, hay là mình ăn những cái đồ nặng trược vô thì nó cũng làm cho mình không có được khỏe mạnh. Mà mình trược á thì mình dễ bị ngoại xâm hơn cái người mà ăn đồ những đồ thanh. Thì đây thầy nói về trật tự âm dương, nhưng mà cái đó phải có chỉ dẫn, cho mình cũng không biết nó ăn như thế nào. Nhưng mà mình ngày nào cũng ăn, ngày nào cũng làm tam đại sự là có vấn đề ăn, cho nên cái việc ăn đối với con người tu hay không tu là nó quan trọng. Còn người không tu thì chỉ có biết có ăn, tìm cách hưởng thụ trong lúc ăn. Người tu thì chỉ tìm cái gì thanh nhẹ, đủ ấm lòng để có thể tiếp tục tu. Hai cái nó khác nhau, mình bớt đi cái sự tham đó. Cái đó là cũng là một trong những cái tham, là tham ăn. Còn người ta từ nhỏ tới lớn là tham ăn. Nhưng bây giờ mình tu tới giai đoạn mình chấp nhận, mình bỏ, hy sinh bớt cái tham đó đi, thì nó cũng tiến lên được bậc.
Cái căn này một căn lục căn lục trần nó phải thi một hàng nó học hỏi đó, thì cái sự trách nhiệm đó cũng cho nên các bạn tu ở đây là cái khóa cấp tốc và phải trở về một vị trí người vô vi, phải đi về không không là Phật tánh. Khi chúng ta niệm Phật ta phải đứng càng Phật để điều khiển luật thanh luật trần và dẫn giải những chương trình tiến đó, để nuôi cái ý niệm đó rồi đạt tới sự thực hành ở bên trên. Còn nếu chúng ta không nuôi ý niệm đó thì chúng ta chỉ lợi dụng hình thức Phật hộ độ, thì chúng ta cứ thôi lười hoài mà tới lúc thực Phật kia chúng ta tiến tới, chúng ta cứ tục lười mà vai đi thì sao được, ta cứ tiến tới để học nha.
Thì vậy thầy nói á, ở trong mình đó, nó có lục căn lục trần, nó phải quy hàng để nó học hỏi. Là bây giờ khi mà mình chưa có tu đàng hoàng đó, thì tụi nó chưa có quy hàng, nó không có phục chủ nhân ông, cho nên nó làm theo ý nó, muốn làm gì mình biểu nó tu, nhưng mà nó cứ tiếp tục, nó hướng ngoại, nó tiềm động, nó rước động rước trượt, nó không chịu nghe mình, nó không có chịu quy hàng. Mà cái trách nhiệm của chủ nhân phần hồn á, là chủ nhân ông á, là phải dạy cho nó tu. Cho nên mình tu ở theo cái pháp này á, thầy dạy cho mình để tu theo cái khóa cấp tốc và trở về một vị trí người vô ti, người vô vi á, là phải đi về không không, đó là Phật tánh. Thì cái vị trí của mình là trở về thanh nhẹ chứ không phải là cái chỗ nặng trược ở thế gian. Và lúc mình niệm Phật á thì mình phải tưởng tới Phật, cái đó là trong cái cách luyện niệm Phật cũng có nhắc. Là trong suốt cái thời gian mà mình niệm Phật á là mình phải tưởng tới Phật, chứ không phải ngay lúc đầu không nha. Cái này là suốt cái thời gian mà mình luyện, ngồi một chỗ luyện niệm Phật á là mình phải tưởng tới Phật. Lúc đó mình mới điều khiển lục đăng rằng mình dẫn giải cho nó trong cái chu trình tiến hóa. Mình phải nuôi cái ý niệm đó rồi mình mới đạt tới sự thật ở bên trên. Còn nếu chúng ta không có nuôi ý niệm đó thì tự nhiên nó sẽ lọt qua cái mà nhờ đỡ, ỷ lại, thì lúc đó mình cứ thụt lùi hoài mà không có tiến. Thành ra thầy nói mình tu ở đây là khu khóa cấp tốc là vậy. Mình nếu mà mình vừa trở về cái vị trí của chủ nhân ông mà mình diệu tiến được vạn linh lục căn lục trần nó cùng theo mình học hỏi á, là mình đi con đường tắt, nó sẽ đi nhanh hơn. Còn nếu mình không hiểu cái sự cấu trúc ở bên trong mình, nhiều người tu ở trên thế gian này người ta đâu có biết là ở bên trong mình nó có vạn linh ở trong, nó có lục căn lục trần, nó suối bậy mình đủ chuyện á, rồi nhiều khi bị sa ngã là tại vậy đó. Tại mình không có ý thức được là hai con người là hai phần ở bên trong chứ không phải là một phần. Một phần là cái hồn, là cái sự sáng suốt cai quản cái tiểu thiên địa này, một phần ở dưới vạn linh. Mà vạn linh nó không có quy hàng mình, không có chịu phục tùng mình đó, thì nó sẽ xúi mình làm bậy. Mà cái người tu ngoài đời người ta đâu có biết là bên trong này nó có vạn linh. Mà vạn linh đó là cái dưới trách nhiệm của mình phải diệu tiến đó. Mà mình không diệu tiến đó, mình không có biết cách niệm Phật mà để dạy cho nó niệm Phật như mình đó, đâu có ai biết cái đó. Đâu có ai ở đây, ở đời người ta cũng nói niệm Phật nhiều nhưng mà đâu có ai biết cách luyện niệm Phật như thế nào. Mình biết là phải kêu vạn linh trong này đồng niệm với mình, và cùng trong lúc mà mình niệm Phật mình phải tưởng tới Phật thì Phật mới chiếu được, lúc đó mình mới dạy tụi nó được. Thành ra cái đó quý lắm, mình có được biết được cái pháp niệm Phật mà đúng như vậy, hiểu được cái nguyên lý diệu tiến vạn linh trong này rất là quý. Biết bao nhiêu người mà đâu có bao nhiêu người hiểu được cái vấn đề này đâu.
Cho nên chúng ta phải tu là lập lại sự quang minh, sửa mình tiến hóa. Sửa cái gì? Sửa luồng chân điển mới là sửa. Còn sửa cái điệu bộ không phải là sửa. Cái chân điển khác là càng càng tu càng làm pháp luân thường chuyển rồi, cái đây rồi đây, cái tiếng nói các bạn cũng thay đổi, nụ cười của các bạn cũng khác nữa, âm thanh của các bạn cũng hòa dịu, kêu bằng sửa căn bản điển quan tâm thức. Rồi lúc đó các bạn thao thao bất tuyệt, vì thấy mà nói chứ không phải là suy nghĩ mà nói. Không chép con kinh nào mà để mà nói hết, tự đọc con kinh vô tự trước mắt của chúng ta để chúng ta tiến, thấy rõ thực hành mới là chân pháp. Mượn kinh, mượn làm không phải chân. Các bạn phải nhớ câu này, mượn kinh mượn lời không phải chân, thực hành đạt tới chân lời mới là chân. Cho nên sự tu học là vô cùng không giới hạn, tôn giáo nào cũng vậy, từ mấy nghìn năm vẫn tu 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 mãi, phải tu phải học phải làm mãi trong thực hành mới biết được. Cho nên chúng ta biết được con đường tu tự thức và nắm lấy cái thể xác này, nắm lấy cái cơ cấu này, nắm lấy cuốn kinh vô tự này, đọc và tiến và nắm chiếc thuyền này để mà sáng chèo đi tới nơi, trở về bên nhé.
Đó thì thầy nói đó, tu á là mình phải lập lại sự quân bình, sửa mình tiến hóa. Sửa cái gì? Sửa cái luồng chân điển mới là sửa, còn sửa cái điệu bộ không phải là sửa. Điệu bộ là sao? Điệu bộ là mình tu bên ngoài, mình ra vẻ đạo mạo, mình là người tu, mình sửa sang cái bên ngoài cho thấy là mình là người tu. Cái đó không phải sửa cái bên ngoài, không phải sửa cái điệu bộ bên ngoài, mà sửa cái luồng điển. Mà muốn sửa cái luồng chân điển là phải có cái pháp. Thì mình may mắn mình có cái pháp, có sơ hồn, có pháp luân. Sửa cái luồng chân điển, thanh lọc nó mới sửa nó được. Thấy không? Chỗ cái nặng trược, tâm tối, mà bây giờ mình thanh lọc nó cho nó thanh nhẹ, sáng suốt, thì mình mới sửa được cái luồng điển đó. Mà sửa luôn cái luồng điển căn bản, điển quan tâm thức rồi đó, lúc đó mình sẽ sáng suốt, sẽ thao thao bất tuyệt, vì thấy mà nói chứ không phải suy nghĩ mà nói, cũng như thầy vậy đó. Khi mà thầy sửa được cái luồng chân điển thì lúc đó lúc nào mở ra là một tràng thuyết pháp, không cần suy nghĩ mà nói, không có bao giờ tới buổi họp nào mà sửa soạn trước hết, tới đâu thấy mà nói, mở được rồi thấy mà nói, thấy cái chuyện trước mắt hay chỉ nói lại thôi. Cái đó là đọc kinh vô tự là ở chỗ đó, dòm trước mắt thấy không có cuốn kinh nào, nhưng mà nói ra toàn là một những tràng pháp không, là cái đó là đang đọc kinh vô tự trước mắt. Để tiến thành ra bạn đạo tới họp xuống bên thầy á, thầy nhìn xuống là thầy biết phải giảng cái gì rồi, thấy mọi người chỗ nào kẹt, chỗ nào không thông là nhìn đó mà giảng, thì nó ra một tràng pháp. Không cần phải mượn lật cuốn kinh này hay lật cuốn kinh kia để giảng. Thì lúc đó thực hành rồi mới đạt tới chân lời, mới là chánh, lúc đó mới phát ngôn ra những lời chân lý. Không có mượn kinh, mượn lời. Cho nên sự tu học là vô cùng, không giới hạn. Phải học hoài, phải học hoài.
Sau này mấy cụ băng răng thấy cái luồng điển này nó khác
dạ. Bởi vì tôi dẫn dạy về điện, dạy về phần hồn,
khác mấy cụ băng trước,
dạy về chứng minh cho nó thấy cái điện, cho nó học kinh mới, học kinh mới, nghe ra nghe và cái đó tu người nó tinh tấn học kinh mới.
Lúc thầy đi Mỹ về 3-4 cuộc sau thì nghe mấy khác
thay đổi, bởi vì bên đó nó bị reaction, bên này cũng bị reaction, khắp thế giới cũng bị tà khí xâm nhập, rồi cho kinh mới nó học, rồi ma quỷ theo không kịp, học cái đó rồi nó phá không.
Thầy nói là đây là dùng cái chữ tiếng Pháp, nó bị reaction là nó bị phản ứng đó. Phản phản ứng đó, tại vì khắp thế giới là cũng bị tà khí xâm nhập, cho nên nó có những cái phản ứng. Mà thầy muốn giải cho mình á, thầy cho mình học cái kinh mới. Kinh mới là nghe qua cái lời giảng của thầy á, thầy cho cái luồng điển thanh nhẹ khác, thành ra cái đó là kinh mới, nó đổi cái luồng điển á, thành ra rồi ma quỷ theo cũng không kịp. À, mình học cái kiểu đó là ma quỷ nó theo cũng không kịp. Thầy dắt mình đi bằng những cái luồng điển, qua những cái lời giảng của thầy, qua những cái băng giảng của thầy, thay đổi cái luồng điển, dắt mình đi cao hơn, nhẹ hơn.
Cô hỏi xin thầy, con câu hỏi xin thầy giải về điển tông. Con quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng, con quên hoài nhưng mũi mà con không nhớ ra này.
Quy là trở về y như ông Phật, quy pháp là xuất ra đi một đường lối, cái pháp là xuất giả là đi, phải không? Làm đúng như vậy không có sao. Quy tăng trở về vị trí của phần hồn làm chủ thì tiêu thiên địa, giáo dục luật căn luật trần, chứ không phải quy Phật là vô lễ ông Phật không biết nói gì. Đặt ra theo quy y pháp là la lô ông sầm, chứ không có thực hành khai mở tâm thức và khoa học, thấy chưa? Quy y tăng là quỳ lại một người không biết đạo, hiểu không? Người biết đạo không có cần là ai, hiểu không? Rồi sửa mình từ thiên hoa, hiểu không? Nói với cách nghĩa trực tiếp như vậy, con người nó mới tiến nhanh. chị có mấy chục năm ở thế gian mà chị cứ đi lạng hoạng như người say rượu, làm sao chị tiến? Phải hiểu cái đường lối rõ ràng. Việc làm của chị làm, chị phải hiểu cái ý nghĩa sâu sắc. Và cuối cùng phải đạt ra đồng giải thoát, đi thẳng đường thẳng lối, đừng có nghe ma quỷ nhắc mà đi theo.
Rồi ở đây là bạn đạo cầu thầy các nghĩa lại ba chữ quy Phật, quy Pháp, quy Tăng mà mỗi đêm chúng ta thiền, mỗi lần chúng ta ngồi thiền trong cấp cuối cầu nguyện á, thì tự xin nguyện từ đây quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Quy Phật là trở về y như ông Phật, là trở về cái sự thanh tịnh đó. Quy Pháp là xuất ra đi một đường lối. Pháp là khứ giả, là cái luồng điển nó xuất ra nó đi. Cái đó là Pháp. Cái Pháp là xuất giả, là đi phải không? Làm đúng như vậy, không có sai. Thì cái luồng điển khi mình ngồi thiền, cái luồng điển mình nó xuất ra nó đi lên. Quy Tăng là trở về vị trí của phần hồn, làm chủ cái tiểu thiên địa này. Giáo dục lục quan lục trần. Rồi ở đây thầy nói quy Tăng là quỳ lại một người không biết đạo. Tại sao nói thầy nói quy Tăng là lại quỳ lại một người không biết đạo? Thì ở trong chùa đó mấy người ta không có hiểu cái chữ quy Tăng á, là ta gặp ông sư á, là người ta lạy. Nhưng mà thiệt ra quy Tăng không phải là vậy. Quy Tăng là trở về cái vị trí của phần hồn, trách nhiệm của phần hồn, làm chủ cái thiêu thiên địa này, giáo dục vạn linh ở bên trong này, diều tiếng cho nó tiếng như mình mới là quy Tăng. Nhưng phải là đi quy Tăng là quỳ lại một người không biết đạo. Còn thầy nói chỉ có mấy chục năm ở thế gian thôi mà cứ đi lạng hoạng hoài, chừng nào như người say rượu vậy, làm sao mình tiến được? Như là cái khóa học của mình nó rất là ngắn, không có dài như mình tưởng đâu. Có mấy chục năm mà nếu mà mình không có cố học á, thì mình không có học được bao nhiêu hết á, thì mình cũng lạng hoạng với thế gian, không biết đường đi á, như người say rượu với nghiêng bên này nghiêng bên kia vậy.
Cần điêu luyện mấy ngàn volt lửa nó mới thành cái ly. Còn mình mới điêu luyện sơ sơ, mình xách ly mình đập. Tội mình ăn. Phải ăn năn hối cải. Của trời tạo phương tiện để cho mình thức tâm. Đây là kinh vô tự. Cái dĩa cái ly cũng là kinh vô trụ. Tất cả phương tiện đều là kinh vô tự. Để thấy sự đóng góp, sự thông minh của loài người đã đóng góp do Thượng Đế ân ban. Quang chiếu tâm thức con người mới tạo ra cái vật chất tinh vi. Mà để cho mình thức tâm, cho mình hưởng mà mình không biết hưởng, thì ngài xóa. Mình đem cái tánh nóng đi trước, chặn đường mình, thì làm sao mình tiến được? Mình phải học nhẫn, hết sức nhẫn. Cái đó là một cái phạm tội nặng nhất. Đó là chết chỉ xuống địa ngục thôi. Cho nên phải thức tâm sửa sớm, càng sớm càng tốt. Mà mình đem cái nóng tánh đó đi lên, mình lại dễ nhập thiên đàng. Vì mình có cái sức mạnh đó rồi. Mình dám phỉ báng ông trời, mà mình dám đi tìm ông trời thì gặp ông trời. Mình đập cái ly là phỉ báng ông trời đó. Mà mình đem cái nóng đó hướng thượng đi tìm ông trời thì mình sẽ gặp ông. Mau hơn những người thờ ông trời mà không biết, không dám đi tìm ông trời. Thấy không?
Nên mà lãnh tội. Không bể lên lãnh tội.
Bể lãnh tội, nhưng mà đó là tại vì nó cũng có cái tánh nóng. Nhưng mà nó biết sửa cái anh tánh nóng của nó hướng thượng, nó đi mau hơn. Thấy không?
Đây thầy cũng nhắc lại cái tánh nóng ha. Thầy nói một cái ly mà nó hột cát, mình muốn thành cái ly nó cũng phải luyện vô lửa mấy bao nhiêu ngày, bao nhiêu độ đó chảy ra rồi mới làm được cái ly. Còn mình mới có điêu luyện sơ sơ, mình dám xách cái ly mình đập là mình tội nặng lắm. Mình không hiểu cái phương tiện đó là ông trời tạo ra để giúp cho mình thức tâm. cái đĩa cái ly cũng là cái kinh vô tự, tất cả là phương tiện đều là kinh vô tự để cho mình thấy rõ cái sự đóng góp thông minh của loài người là do sự đóng góp của Thượng Đế ân ban quang chiếu, con người mới tạo ra những cái vật chất tinh vi để giúp cho mình học hỏi và tiến hóa, mà mình không biết mình đem đập là cái đó mình phỉ báng ông trời đó. Thì cái đó là do cái tánh nóng của mình, mà cái tánh nóng hồi nãy như mình thấy là mình phải sửa, sửa là mình phải hướng thượng lên, mượn cái sức sức đó, cái sức nóng đó để cho mình cố gắng tu nhiều hơn, hướng thiện nhiều hơn thì mình sẽ tiến nhanh hơn, thay vì hướng hạ thì mình sẽ bực bội đập đổ. Rồi lấy điển đo điển là sao?
Mọi sanh linh của trần gian ở trong trung tâm chứ không ngoài. Chúng ta đâu có đi ngoài thì chúng ta chỉ lấy điển và đo điển thôi. Mà cái vốn chúng ta là điển, mà cái đời đời của chúng ta là điển, không phải cái hình thù này. Hình thù này không có nghĩa lý gì chúng ta đó. Còn nếu mà các bạn cũng chấp cái hữu hình là các bạn phải khổ. Nói rõ như vậy. Cho nên hôm bữa tối đó tôi có nói chuyện với cái xác gì bệnh xác hơn nhỏ, tôi muốn làm cái thằng nhỏ nhất ở thế gian để tôi học đạo. Tôi không có muốn xưng danh làm một người lớn như để rồi bỏ đạo.
Nào, thầy nói mình phải lấy điển đo điển thôi. À, mình tu á, là mình tu bên ngoài, là không phải tu bên trong chứ quên. Mình tu là mình trở về bên trong, mình tu sửa những cái gì bên trong. Mà bên trong mình, cái gốc của mình ở bên trong á, là điển. Phần hồn của mình là điển. Mà mình muốn đo được cái điển trược, điển thanh, thì cái luồng điển của mình nó phải sáng suốt, nó phải thanh nhẹ. Thì lúc đó nó sẽ đo được, nó biết cái luồng điển trược hay là luồng điển thanh liền. Cái tần số của nó tới đâu là mình biết liền. Mà muốn vậy á, thì mình phải sáng suốt. Mình sáng suốt đó, thì mình lấy cái điển của mình đo cái điển của người ta là mình biết nó đi tới đâu rồi, không có thể nào gạt mình được được. Thành ra những người nào mà xưng danh nói là đắc đạo đủ thứ nhưng mà rốt cuộc họ bỏ đạo, tại xưng danh nó đâu có thực chất đâu, chỉ xưng danh nó nói vậy thôi chứ đâu phải hành mà đắc đạo. Người hành đắc đạo đâu có xưng, mà cái người không có muốn nhanh thì vô hay xưng, xưng là nói là mình đắc đạo, xưng cho người ta biết là mình đắc đạo, rồi rốt cuộc mấy người đó không có thực chất thì đi tới những cái thử thách của trường đời thế nào cũng bỏ đạo thôi. À, câu cuối cùng.
Phần trượt điển nó có nhiều giới trượt, thanh nó có nhiều giới thanh. Cho nên đòi hỏi hành giả hành trượt giải được một phần, thanh lưu được một phần. Rồi trượt phải tiếp tục giải. Cứ giải mãi, giải mãi, giải đến thông ngũ tạng, ngũ kinh. Ngũ sắc, ngũ quan, biển sắc, quyền quan. Rồi hồn vía mới được ổn định. Lúc đó hồn vía mới được rảnh tay. Lúc đó cái ghi em xuất.
Đó, này nói phần điển nó có nhiều điển trược á, trược điển á, thì nó có nhiều giới, nhiều tầng trược điển khác nhau, con ma con quỷ rồi nó đi xuống dưới nhiều tầng nó khác nhau. Còn thanh cũng vậy, nó lên trời thì có thần thánh tiên Phật thượng đế đủ nhiều cái giới thanh lắm. Thành ra mỗi lần mình tiến lên chút 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 vậy thôi, mình tùy theo mình giải được tới đâu thì mình thành ở đây là khứ trượt lưu thanh, là coi mình giải được nó còn lại bao nhiêu, lưu lại được bao nhiêu phần thanh, giải được bao nhiêu phần trượt, mấy chục phần trăm á, thì tiếp tục giải hoài. Mà giải hoài với điều kiện là đừng có đem vô nữa, phải không? Mình phải khóa cửa, đóng cửa thế gian lại đó, thì mình không có rước thêm trượt nữa, là mình cứ giải. Mình giải ra thì càng ngày nó càng bớt trượt, thì cái thanh lưu lại càng ngày nó càng nhiều, nó sẽ gia tăng. À, mình cứ tiếp tục giải giải riết đến nỗi nó thông ngũ tạng, ngũ tạng ở bên trong mình nó cũng bị trần trượt, nó nghẹt á, ngũ kinh của mình nó cũng là kẹt, những cái đường kinh mạch chánh của mình trong ngũ kinh nó cũng là kẹt, mình giải thông ngũ tạng, ngũ kinh, ngũ sắc, nguyện quang, lúc đó nó mới phát ra ánh sáng kia bằng ngũ sắc ngũ quang, rồi đi tới quyền sắc quyền quang. Thì sau đó, sau khi mà phát triển được cái khai mở được cái ngũ tạng rồi đó, lúc đó hồn vía mới được ổn định, lúc đó hồn vía mới được rảnh tay, lúc đó cái vía nó mới xuất được, tại vì nó không có bị cái sự nặng trược lo âu của trường đời nữa, nó chỉ lo nó tu để nó xuất ra. Rồi bây giờ mình trở về cái bài học của mình tuần này. Bài thư ngỏ tuần này có tựa đề là thực hành chân pháp tự mình yên, cảm thức trần gian học hỏi hiền, triết lý giải bày cảm thức yên, tinh thông triết lý giải tâm hiền. Thì những cái bài thư ngỏ này nó cũng không có nhiều, cho nên mình học liên tục trong vòng mấy năm nó cũng trở đi trở lại. Thành ra mình biết là thực hành thì gom gọn là mình biết là trong vô vi này thực hành là có nhiều chuyện phải làm lắm, chứ không phải là thực hành mấy cái pháp không ha. Ngoài thực hành mấy cái pháp thân pháp hoặc là niệm Phật là tâm pháp, là cái đó là mình cần phải luyện rồi thêm những cái pháp phụ cho mình có sức khỏe để giúp mình khai mở phần, mà phần lớn là cho sức khỏe, không là lại kiến dẹp tự ái cho mình có sức khỏe, khỏe tim khỏe rồi đủ thứ, rồi mấy cái pháp thoa vuốt mặt đồ để ép lỗ tai đồ cho nó lớn tuổi nó không có bị lãng tai, vuốt trái tay rồi cho cơ tạng mình nó tốt, cái đó là cho sức khỏe. Còn về tu tâm linh thì phải thực hành, thì phải lo lập hạnh. Lập hạnh là hy sinh tánh hư tật xấu, sửa tánh hư tật xấu, lập hạnh rồi phải làm phước, rồi phải học đạo, phải nghiên cứu đạo pháp, lấy kiến hiển nhi mổ xẻ để biết đường đi, rồi phải tập thể dục, phải đi bộ cho nó điển nó vận chuyển ở trong cái cơ tạng của mình nó tốt, tối mình ngồi thiền nó ổn định hơn. Rồi mình phải ráng theo 10 điều tâm đạo của thầy đưa ra để mình theo cái đường lối đó, không phải là mình thực hiện được liền hết và thực hiện được liền, nhưng mà mình theo cái chiều hướng đó cũng như là kim chỉ nam chỉ đường cho mình đi đó. Nhiều chuyện phải làm lắm, cho nên nói thực hành hồi xưa không hiểu rồi tưởng cho hành pháp là tôi thực hành rồi, nhưng mà không phải chỉ có bao nhiêu đó. Thì ở đây thầy nói thực hành chân pháp tự mình yên, mình thực hành cái chân pháp của mình là khứ trược lưu thanh đó, thì càng ngày càng nhẹ, giải hết cái phiền ưu thì tự nhiên mình yên. Cảm thức trần gian học hỏi hiền, mình hiểu được mình học ở dưới trần gian thì bài vở nó tới mình trả bài, mình làm bài mình trả bài, mình hiểu mình học hỏi để trở nên một người hiền, mình giải bỏ cái sự ác ôn ra để trở nên một người hiền. Triết lý giải bày cảm thức yên, khi mà cái triết lý về Phật pháp á, mà được giải bày một cách cặn kẽ mình hiểu được á, mình hiểu được là mình thức tâm á, mình thấy nó yên, mình không có tái phạm những cái chuyện mà sai lầm nữa. Khi mình hiểu được cái triết lý đã được giải bày cho mình đó, mình cảm thức được rồi, mình thức tâm rồi thì tự nhiên mình phải yên. Tinh thông triết lý giải tâm hiền, những cái tinh thông của triết lý đó sẽ giải cho cái tâm mình nó trở nên một người hiền. Rồi hỏi niềm tin và chánh trí là sao? Đáp: thưa, niềm tin khả năng của chính mình có thể dấn thân tự đạt, chính trí là gom góp ý kiến của nhiều người mà thực hiện đường lối chung tiến, kể nguyên lý do tâm tự thực hành chân hành đạt pháp hướng chiều thanh minh tâm kiến tánh tùy duyên thức thế sự đa đoan mất chân thành đó. Mình phải trước hết là cái niềm tin là mình phải tin nơi cái khả năng của mình có thể tiến, mình có thể tu sửa và tiến hóa trở về nguồn cội, là cái khả năng của mình, ông trời không cho ai cũng có cái khả năng đó, mình phải tin nơi khả năng đó và để mình tận dụng cái khả năng đó mà mình tiến để tự đạt. Còn chính trị là gom góp những ý kiến của nhiều người mà thực hiện một cái đường lối chung, kia là chính trị. Nguyên lý do tâm tự thực hành, chân hành, đạt pháp, hướng chiều thanh. Cái nguyên lý là mình phải dùng cái tâm mình để thực hành. Mình phải chân hành thì mới đạt pháp. Hành cho nó đúng á, những cái gì mà trong cái chân hành hồi đó mình có học rồi đó. Tưởng Phật, niệm Phật rồi. Dứt khoát, không có chán nản gì đó, nhiều chuyện đó. Để mình hướng về cái chiều thanh, chiều thanh là ở bên trên đó. Minh tâm kiến tánh tùy duyên thức. Minh tâm kiến tánh là mình thấy được cái sự sai lầm, cái tánh của mình á. Tùy cái duyên mà mình thức tâm mình thấy. Thế sự đa đoan mất chân thành. Thế sự là đừng có nhiều chuyện khó khăn lắm, làm cho mình mất đi cái sự thành thật. Tình thương tận độ là sao? Đáp: thưa, tình thương tận độ, tình thương tận độ là lúc nào cũng ban chiếu từ quang thanh tịnh trong khối óc của người tu chân. Kệ ban ơn không ngớt, tình giao cảm thổn thức chân hồn tự thức cam. Quyến luyến tình trời không hủy hoại, thầm tu thầm tiến tự thân làm. Đó, tình trời thì lúc nào cũng tận độ, ban chiếu cái thanh quang, từ quang thanh tịnh trong cái khối óc của mình chiếu cho con người tu chân. Người nào tu chân thì họ tập trung cái luồng điển họ ở trên đỉnh đầu. Mà khi Thượng Đế ban chiếu cái từ quang thanh tịnh thì họ sẽ nhận được rất là dễ dàng. Ban ơn không ngớt, tình giao cảm, như là lúc nào cũng ban ơn, không có bao giờ nghỉ hết trơn. Cái mối tình nó giao cảm với nhau, cái người chân thức từ lúc nào cũng tưởng Phật, nhớ Phật, nhớ trời. Biết thương cha nó mới là hồn ngoan, là vậy đó. Thổn thức chân hồn tự thức cam, thổn thức ở trong chân hồn lúc nào cũng thổn thức nhớ đến cha trời, tự thức hiểu được cái sự sai lầm của mình, hướng về cái cõi thanh, mình cam chịu cái hoàn cảnh của mình để tiến hóa. Quyến luyến tình trời không hủy hoại, thầm tu thầm tiến tự thân làm. Quyến luyến tình trời lúc nào mình cũng nhớ tới cái tình trời, không có bao giờ mà hủy hoại. Cái tình trời nó là nó đời đời bất diệt. Thầm tu thầm tiến tự thân làm, mình thầm tu thầm tiến không cần la lô cho người ta biết là mình tu, mình đạt cái gì, mình làm cái gì, không cần biết. Mình sửa bên trong chuyện của mình, không phải chuyện của người khác, tự mình làm thôi. Cho nên tu không có la lô, không có quảng cáo. Tu là thầm tu thầm tiến, mình tự sửa mình ở trong, không có nó cần nói cho ai biết, mà mình tiến cũng không ai hay. Thầm tiến ha. Phát triển, câu số 3 hỏi: phát triển tâm linh có hữu ích gì không? Đáp: thưa, phát triển tâm linh kết hợp bởi trời đất, càng tu càng minh sự thật và tiến hóa. Kệ chân lý nơi tâm tự sửa mình tiến lên, thật sự hiểu tâm linh lâu ngày sẽ tiến trong chân giác, thực hiện tu tâm sửa chính mình. Phát triển về tâm linh đó là kết hợp bởi trời đất, trời đất giúp thì cái sự tâm linh nó mới phát triển. Càng tu càng minh sự thật và tiến hóa, mình càng tu mình càng hiểu được cái sự thật và mình sẽ được tiến hóa nhiều hơn. Trí mình nó sẽ mở hơn, tâm mình sẽ đẹp nhẹ hơn, mở rộng hơn. Chân lý nơi tâm tự sửa mình, chân lý nó nằm ở trong tâm mình, mình phải lo sửa mình là mình mới tầm thấy chân lý. Tiến lên thật sự hiểu tâm linh, mình tiến lên trên mình mới hiểu tâm linh, cái giới tâm linh là như thế nào. Lâu ngày sẽ tiến trong chân giác, lâu ngày mình tiến lên, tiến trong chân giác là trong cái sự hiểu biết của chính chân thật của ông Phật á, trong chân giác kêu là chân giác, hiểu như ông Phật á, là có được cái sự chân giác, hiểu được cái chân lý, hiểu được cái sự thật, thực hiện tu tâm sửa chính mình. Thực hiện tu tâm, mình tu là tu tâm là phải sửa mình, tu mà không sửa là không có tiến. Câu số 4 hỏi: thương tình tái ngộ nó sẽ ra sao? Đáp: thưa, thương tình tái ngộ sẽ vui trong lòng. Kệ ân điển chung vui, rõ tiến trình quý yêu thân thiết, rõ duyên tình không còn mê loạn với bực mình. khai triển tâm tư tự quý mình. Thì người đã gặp lại, được tái ngộ trong cái tình thương thì lúc nào nó cũng vui. Quý yêu nhau không còn bực mình lộn xộn nữa. Câu số 5. Hỏi quyền năng của Thượng Đế nằm ở đâu? Thưa, quyền năng của Thượng Đế nằm ở mọi trạng thái. Kẻ kích động tâm linh rõ tiến trình, quyền năng Thượng Đế vẫn bình minh. Quang minh chánh đại tùy duyên thức rõ rệt phân minh ở nơi mình. Đó, cái quyền năng của Thượng Đế ở khắp mọi nơi, cho nên mới giúp đỡ mình tiến hóa được. Bất cứ chỗ nào cũng có. Trong người thiện, trong người ác cũng có. Cho nên thầy mới nói là kích động tâm linh rõ tiến trình. Thì đó, những cái phần đó là nó có thể kích động cái phần hồn của mình để mình hiểu cái hành trình tiến hóa là đi như thế nào. Cái đó là cái quyền năng của Thượng Đế. Không có thể sai một cái người nào đó có cái tánh đó để thử mình. Làm việc không công cho mình, mà cái người đó không biết là họ đang thử mình. Nhưng mà ông trời ông sắp á, thì không có bao giờ sai. Tế để kích động, kích thích mình cho mình tiến hóa, kích động mình để mình hiểu cái đường đi lên là phải đi bằng cách nào. Quyền năng Thượng Đế vẫn bình minh, quyền năng của Thượng Đế là lúc nào cũng sáng suốt. Quang minh chánh đại tùy duyên thức, lúc nào cũng quang minh chánh đại, mà tùy duyên mình thấy được không, mình thức được không cái sự quyền năng của Thượng Đế ở chỗ mình đó, mình mới thấy được là ông thầy ở trước mặt mình rõ rệt phân minh ở nơi mình. Lúc đó mình sáng suốt rồi đó, thì mình mới thấy rõ rệt, mình phân minh ở trong mình, phân ra rõ ràng. Câu số 6 hỏi sử dụng tình người có hữu ích gì không? Đáp: thưa, sử dụng tình người để phát triển sự tri giác của nội tâm. Nếu ngược lại thì không khác gì vật vô tri. Kẻ không hành chỉ có giữ thi hoài, tranh chấp luân lưu tự ý đầy. Khổ nghiệp vẫn tràn trong nội thức, lo hoài cũng vẫn tự hành sai. Đó, sử dụng tình người để phát triển sự tri giác của nội tâm là tri, là cái sự hiểu biết của nội tâm đó. Nếu mà ngược lại á, thì không khác gì vật vô tri. Vật vô tri là nó không có sự hiểu biết, nó không có sự sáng suốt, như cái bàn cái ghế vậy đó, là vật vô tri. Không hành chỉ có giữ thi hoài, tranh chấp luân lưu tự ý đầy. Không hành á, mình cứ thi hoài mà không có đậu. Không hành á, thi hoài mà cứ rớt hoài. Tranh chấp luân lưu tự ý đầy, tranh lo tối ngày sống trong cái cảnh tranh chấp, đi qua đi lại là cũng đầy mình thôi. Khổ nghiệp vẫn tràn trong nội thức, lúc đó cái nghiệp khổ tràn đầy trong cái nội thức của mình, lo hoài cũng vẫn tự hành sai, nó làm cho mình chìm đắm trong cái sự lo, rồi cũng cứ tiếp tục hành mà đi hành sai hoài. Câu số 7 hỏi đại hỷ xả có ích gì hay không? Đáp: thưa, đại hỷ xả là không còn nghi ngờ và lo âu nữa. Kẻ quy nguyên thanh nhẹ, trí thông minh, giải tỏa nợ duyên, rõ tâm mình, thức giác chân hồn quy một mối, tự mình thức giác, tự mình minh. Đó, quy nguyên không còn nghi ngờ và lo âu nữa là kêu là đại hỷ đại xả. Đại hỷ đại xả là không còn nghi ngờ và lo âu nữa. Đại hỷ đại xả, hỷ là vui á, xả là bỏ hết, không còn nghiêm túc nữa, không có còn nghi ngờ lo âu nữa, xả ra hết, vui rồi, không có lo âu nữa, không có nghi ngờ nữa. Quy nguyên thanh nhẹ, trí thông minh, mình trở về cái sự thanh nhẹ là cái trí mình nó càng ngày càng sáng suốt hơn, thông minh hơn. Giải tỏa nợ duyên, rõ tâm mình, giải tỏa những cái duyên nợ mà nó dính từ bao nhiêu kiếp, mình hiểu rõ cái tâm mình. Thức giác chân hồn quy mật bối, khi mà phân chân hồn của mình là cái phần hồn ở trên cao của mình, nó thức, nó biết nó hiểu hết rồi, những cái sự sai lầm của nó sửa hết rồi, nó trở về nguồn cội là quy một mối, tự mình thức giác, tự mình minh, tự mình thấy rõ những cái sự sai lầm của mình, tự mình sáng suốt hơn, sửa được thì sáng suốt hơn. Bài thơ tuần này có tựa đề là Thất Tình Lận Lận. Bài này gần như cũng có làm nhạc rồi. Tình đâu mà mất bạn ơi, đem lòng thương nhớ đứng ngồi không yên. Thầy nói tình đâu mà mất, cái đó là đâu phải cái tình yêu thiệt đâu. Tình đó là cái tình yêu giả tạm ở dưới thế gian giữa nam nữ đó. Thành ra đâu phải cái tình thiệt, đâu phải cái để tình đâu mà mất, đâu có tình gì đâu mà mất. Cái là tình yêu, tình đời đang bạn mà, tình yêu giả tạm mà, đâu có gì đâu, trong định luật vay trả. Thì cái đó là tình đâu mà mất bạn ơi, đem lòng thương nhớ đứng ngồi không yên. Mình đem cái lòng mình thương nhớ cái người đó, rồi mình buồn, mình đứng ngồi không yên, cái tâm mình không yên. Yêu nhau cảm thấy rất phiền, chung lo không xuể, không yên cõi lòng. Yêu nhau mà cảm thấy rất là phiền, đủ thứ chuyện nó xảy ra. Chung lo không xuể, không yên cõi lòng, lòng lúc nào cũng không yên, không có lo hết những cái chuyện mà nó xảy ra. Thất tình lận đận long đong, tâm ta tự quyết nói vòng cảm giao. Mình thất tình ở dưới thế gian, mình lận đận long đong, không có biết đáp cái bến nào. Tâm ta tự quyết nói vòng cảm giao, tâm ta mình tự quyết nói vòng cảm giao. Dưới bên trên, bên ngoài ánh sáng trăng sao, bên trong có sẵn từ cao thấp tầng. Bên ngoài thì có sẵn ánh sáng của trăng sao, bên ngoài là đại thiên, bên trong mình là tiểu thiên địa, thì cũng có sẵn, có cũng có từ cao thấp tầng, cũng có từng thấp từng cao. Có đau có khổ, có đau có khổ có ưng. Mình phải học những cái bài đó. Có đau, đau ở trong lòng á, cái hồn nó đau á, chứ không phải cái xác đau. Có khổ, thấy khổ, có ưng, chấp nhận. Chung vui tan tụ tiến từng phút giây, thì cái định luật ở dưới thế gian là có tan có tụ, có tụ có tan ha. Tiến từng phút giây bài nào cũng phải học, học trong những cái trạng thái đó. Lúc vui nó tụ thì vui, lúc tan thì nó buồn ha. Chẳng còn lý luận mưa mây, trong tang có tụ có ngày đạt thông. Không có nói chuyện bông lông bao la nữa, không có lý luận mưa mây nói chuyện trên trời dưới đất nữa. Trong tang có tụ có ngày đạt thông, thì cái định luật ở thế gian là có tang có tụ, có ngày là mình sẽ đạt, thông là mình hiểu được cái định luật đó. Sống nhờ định luật quá công, sanh sanh quá quá giải vòng ước mơ. Mình sống ở dưới thế gian là nhờ cái định luật của ông trời, kêu bằng định luật quá công. Sanh sanh quá quá giải vòng ước mơ, sanh sanh quá quá là sanh rồi tử, sanh rồi tử, tiến hóa giải cái vòng ước mơ. Càng ngày mình bớt bị mê loạn, cho nên mình không còn ước mơ nữa, không có mơ tình cảm ở dưới thế gian nữa. Người già cho đến trẻ thơ, thơ ngây chưa hiểu được giờ ra đi. Từ người già cho đến đứa trẻ thơ, vẫn cái tâm hồn vẫn còn thơ ngây, cho nên cái chưa có hiểu được cái giờ ra đi của mình. Là giờ mình mãn quá đó, trước sau cũng đi, thành ra những cái tình cảm ở thế gian cũng đều là tạm bợ hết, đâu có tình đâu mà mất. Thất tình lận đận dây phải không, nhiều người thất tình là tự tử chết là vậy đó. Mà thầy nói đâu tình đâu mà mất bạn ơi, đâu có tình đâu mà mất, kêu một thất tình là mất tình rồi. Đến đây là chấm dứt buổi học cuối năm âm lịch 25. Chúc các bạn ăn Tết vui vẻ, và mình sẽ bắt đầu năm mới tuần sau.
Cảm ơn anh Bảo, chào bạn đạo.
Cảm ơn anh Bảo, chào tất cả các bạn đạo.
Cảm ơn anh Bảo.
Xin
chào
tất cả
các
các
bạn.
bạn.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn tất cả các bạn đạo.
Ăn Tết vui vẻ ha.
Vâng, cảm ơn.
Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ.
Chúc anh Bảo ngày càng khỏe.
Cảm ơn. Từ sau mình gặp nha, đầu năm mình gặp.
À,
Chào tất
vâng, hẹn
mãi gặp.
lại.
Dạ.